Thank you, Brother Williams. Greetings, Brother Solano.
Cảm ơn anh William. Xin chào mừng anh Solano và phu nhân của anh và tất cả các đại biểu ở đây tại buổi tiệc tối nay. Thật là một đặc ân tuyệt vời được ở đây. Tôi đã mong đợi thì giờ này kể từ khi chúng ta đã bắt đầu cách này. Và tôi muốn cảm ơn người phụ nữ đó. Tôi không thể nhớ ra tên của chị ấy. Billy vừa nói với tôi rằng đã đưa cho tôi một hộp kẹo Giáng sinh và vừa mới mang nó ra xe cách đây một lát. Chị ấy, tôi không nhớ tên của chị. Chị ấy từ California đến đây. Đó là món quà Giáng sinh đầu tiên của tôi. Vì vậy tôi cảm ơn chị vì điều đó. Bây giờ tối nay là bây giờ ở Tucson là 9:10. Nhưng tôi nghĩ chỉ 8:10 ở đây. Vì vậy tôi có cảm giác ở giữa dân sự, tôi khá là dài dòng trong việc giảng. Vì vậy tôi hy vọng. Cảm ơn anh chị em, thật là nhiều người tốt bụng như vậy ở đây. Tôi cảm ơn anh chị em. Nhưng tôi chỉ mới giảng một chút thôi. Hầu như tối nay tôi đã trải qua chặng đường rất dài từ Shreveport và khắp đất nước đến theo cách này, đêm này sang đêm khác. Và anh em trở nên mệt mỏi một chút. Anh em biết, và cảm lạnh, và anh em bị khàn tiếng. Tôi đã khởi hành ở Shreveport. Tôi bị rụng tóc khi tôi ở vài năm trước. Và tôi có đội một mũ nhỏ khi tôi giảng ở miền Bắc đất nước để tránh bị cảm lạnh. Tôi đến Shreveport và quên mất nó, và tôi thật sự bị cảm lạnh. Cơn gió thoảng qua như vậy, anh em thật sự không biết. Nó xảy ra tình cờ và da vẫn ẩm ướt với chỉ một ít mồ hôi, và tôi thấy thật rát cổ họng. Đã phải kết thúc nhiều buổi nhóm, vì vậy tôi chỉ hơi khàn tiếng tối nay. Chúng tôi muốn nói, mặc dù vậy, chúng tôi đã có một thời gian tuyệt vời khi đến đây. Trong những buổi nhóm, đêm qua chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở cùng các anh em ở trên hội nhánh khác. Và vì vậy đã có một đám đông lớn và sự tham dự tuyệt vời, dân sự rất thành kính và tốt đẹp. Vì vậy tôi cảm thấy thật sự vui khi trở thành một phần của những thương gia phúc âm trọn vẹn nó đã được. Tôi có một sứ điệp tôi cảm thấy từ Đức Chúa Trời. Điều đó hơi kỳ lạ đối với một số người, và tôi không thể làm khác được nữa. Tôi chỉ có thể là chính tôi. Và chúng ta, tôi không có ý khác biệt, đó chỉ là tôi đang sống ở một thời kỳ thay đổi. Chúng ta là, chừng nào anh chị em còn xây bức tường thẳng lối thì mọi chuyện đều tốt. Người người thời này có thể đi thẳng hàng, nhưng khi phải bẻ góc thì đó là lúc. Và không phải chúng ta đang xây một bức tường, nhưng chúng ta đang xây một ngôi nhà, anh chị em biết đấy. Nên việc bẻ góc chắc chắn phải đến. Chúng đến trong thời của Martin Luther, John Wesley và thời Ngũ Tuần. Nó ở đây lần nữa. Vì vậy chúng ta rất khó để xây chuyển các gốc, nhưng tôi rất biết ơn vì với Đức Chúa Trời. Mặc dù điều đó có khó khăn đến đâu, dân sự đã đáp ứng 100%. Vì vậy chúng tôi rất biết ơn, cảm ơn từng người trong anh chị em. Và bây giờ trước khi chúng ta mở sách, chúng ta hãy thưa chuyện với tác giả. Chỉ một lát, nếu muốn, xin chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Chúa kính yêu, chúng con biết ơn Ngài tối nay vì đặc ân được biết Chúa Giêsu Christ đấng cứu rỗi của chúng con Ngài, và sự tha thứ nhưng không các tội lỗi của chúng con. Và biết rằng huyết Ngài là đủ để khỏa lấp tất cả những tội lỗi của chúng con, cũng như sự gian ác của chúng con. Chúng bị xóa nhòa và chìm đắm trong biển quên lãng của Đức Chúa Trời. Và cô dâu của Ngài sẽ đứng trong tiệc cưới, trong trắng thuần khiết để kết hôn với con Đức Chúa Trời. Chúng con thật biết ơn Ngài vì mọi sự đầy đủ này và đức tin để biết rằng chúng con không nên cậy vào công đức riêng của chúng con, nhưng chỉ trong công lao của Ngài mà thôi, vì những gì Ngài đã làm cho chúng con thật biết ơn. Cảm ơn Ngài vì sự thành công mà những người anh em này đã có ở nước ngoài và những quốc gia ở nơi đó họ đang đói khát và khát khao về Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, con cầu xin rằng nếu họ quay trở lại lần nữa, thì những con cái đó mà họ đã mang vào nước trời sẽ là ông bà cố của những đứa con mà họ cũng mang đến. Xin nhậm lời, Cha ơi. Xin ban phước cho chúng con tối hôm nay, và xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con những điều mà chúng con cần. Xin bịt miệng chúng con với những điều mà chúng con không nên nói, và mở lòng chúng con để tiếp nhận những gì Ngài sẽ phán với chúng con. Xin nhậm lời, Cha ơi, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Now, let's turn in the Bible to a little text that I would like to speak.
Bây giờ chúng ta hãy lật ra trong Kinh Thánh với một phân đoạn ngắn mà tôi muốn nói một lát tối hôm nay, và nó được tìm thấy trong Thánh Mác chương thứ 10. Và tôi đã có. Vài năm trước khi tôi nói chuyện, tôi thậm chí không cần phải viết ghi chú. Tôi có thể nhớ nó và tôi không cần phải đeo kính để đọc nó từ Kinh Thánh. Nhưng từ khi bây giờ tôi đã bước qua tuổi 25 bây giờ, hai lần, và hầu như rất khó cho tôi để làm như tôi đã từng làm. Và nó giống như một chiếc xe hơi cũ nát, nhưng tôi vẫn đang chạy. Tôi đang muốn tiếp tục đều đặn cho đến khi tôi thành ra đống phế liệu để được nhào nặn lại. Đó là lời hứa. Thánh Luca chương thứ 10 và bắt đầu tôi tin rằng tôi đã nói câu thứ 21. Nếu tôi có thể tìm thấy nó đâu đó ở đây, tôi nhầm, đó là Thánh Mark, tôi xin lỗi. Thánh Mark chương thứ 10 và câu 20 bắt đầu với câu 21. Tôi muốn đọc, chúng ta hãy lấy câu thứ 17 thì đúng hơn. Và khi Ngài đang đi trên đường, có một người chạy lại và quỳ xuống trước mặt Ngài mà hỏi Ngài, nói rằng, thưa Thầy, nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Và Chúa Giê-xu phán cùng người rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành và đó là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Và người trả lời và thưa với Ngài rằng, lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Lúc đó nói, Chúa Giê-xu ngó người mà yêu và phán cùng người rằng, ngươi còn thiếu một điều, hãy đi và bán hết gia tài mình và bố thí cho kẻ nghèo, và ngươi chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến và vác thập tự giá của ngươi mà theo ta. Và người ấy rầu rĩ về lời đó, và người đi ra rất buồn bã, vì người có nhiều của cải lắm. Và cầu xin Chúa ban phước cho việc đọc lời Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một chủ đề tối nay. Tôi muốn phân đoạn của tôi là hãy theo ta và chủ đề của tôi, sự lãnh đạo. Bây giờ nó thật lạ, nhưng tôi nghĩ có lẽ hôm nay khi cầu nguyện, và tôi đã ở rất lâu và mỗi tối theo đúng sứ điệp mà tôi có, mà Chúa đã ban cho tôi để nói về. Tôi nghĩ tối nay trong chương mới này, tôi sẽ tiếp cận nó từ một quan điểm khác. Và nhiều lần chúng ta đã nói về điều này, được gọi là quan cai trị trẻ giàu có. Và nhiều mục sư truyền đạo ở đây, thưa các anh em của tôi, chắc chắn đã tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau. Và tôi muốn cố gắng tiếp cận nó trong một cách khác tối nay so với những gì tôi từng có. Đó là sự lãnh đạo. Điều này, hãy nhớ điều này, rằng mỗi người trong chúng ta, già và trẻ, bước đầu tiên mà anh em từng thực hiện trong đời, một người nào đó phải dẫn dắt anh em. Đúng thế. Và bước cuối cùng anh em từng làm, cũng người nào đó sẽ dẫn dắt anh em. Phải có người nào đó dẫn dắt. Đức Chúa Trời đã ví sánh chúng ta như con chiên. Và nếu ai biết công việc chăn chiên và bản tính của con chiên, anh em biết rằng một con chiên không thể tìm ra lối đi cho mình. Nó phải được dẫn dắt. Thậm chí trong những chuồng nhốt để làm thịt, chúng ta thấy người ta đem những con chiên đến đó, và nó được một con dê dẫn vào lò mổ. Con dê dẫn con chiên lên, khi đến cuối máng, nó nhảy ra. Còn chiên đi ngay vào lò mổ thịt. Vì thế chúng ta nhận thấy rằng con chiên không thể tìm ra lối đi của nó. Tôi nhớ một kinh nghiệm mà tôi đã có với một con chiên lần nọ. Tôi là người quản lý khu vực cấm săn bắn ở Indiana, và tôi đã ở ngoài cánh đồng. Và tôi nghe điều gì đó, một tiếng kêu thương tâm nhất, và nó là một con chiên nhỏ đã lạc mất mẹ của nó. Và nó không thể tìm thấy đường đến với mẹ, và chiên mẹ cũng không thể tìm thấy đường đến với con chiên nhỏ. Tôi đã bế chiên con lên, và nó im lặng nằm dựa đầu vào tôi. Tôi đi dọc theo đó, tay tôi ôm lấy con chiên nhỏ, và kêu khóc, và tôi nghe nó, cách mà nó dúi cái đầu nhỏ bé dựa vào tôi, và dường như nó biết rằng tôi sẽ giúp đỡ nó. Tôi nghĩ, ôi vầng đá muôn đời, vì tôi phải nứt ra, nhấc tôi lên trong vòng tay của Đức Chúa Giê-xu, thật hài lòng khi tôi biết tôi sẽ đi về nhà để ở với những người thân yêu của tôi. Tôi nghĩ, ở cuối cuộc hành trình đời sống tôi, thật sự mang tôi trong vòng tay của Ngài, Chúa ơi, như thế. Mà tôi biết tôi sẽ được đưa qua sông lúc đó, nơi đó trên bờ bên kia sẽ không còn đau khổ và bệnh tật và các thứ, và tôi sẽ được ở với những người mà tôi yêu thương. Nếu anh chị em tìm hiểu thiên nhiên, anh chị em sẽ thấy điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Mọi thứ mà tôi nhìn vào và Chúa đã tạo ra, Ngài là tác giả của thiên nhiên. Thiên nhiên chuyển động không ngừng nghỉ, tất cả thiên nhiên xoay chuyển theo chu kỳ. Anh chị em chú ý, mọi sự như tôi đã nói, tôi nghĩ rằng tối hôm qua, rằng thiên nhiên làm chứng về Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em chưa bao giờ có một quyển Kinh Thánh, anh chị em có thể nhìn xem thiên nhiên và biết rằng Kinh Thánh này là chân lý. Tôi đã có đặc ân được đi khắp nơi trên thế giới, và tôi đã đọc các giai đoạn khác nhau, và tôi đã thấy các tôn giáo khác nhau, người Hồi giáo, và tôi đã đọc Kinh Koran, và đã thấy những người theo đạo Sikh, đạo Chen, và những người Hồi giáo, và những người theo đạo Phật, và nhiều thứ đạo khác nữa. Nhưng tuy nhiên, mỗi một tôn giáo họ đều có một triết lý và một sách tính điều và sách luật và vân vân. Nhưng Kinh Thánh của chúng ta là lẽ thật, và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng duy nhất đúng, vì mỗi người trong số họ phải hướng tới một ngôi mộ ở đâu đó mà người sáng lập của họ vẫn còn đang nằm. Nhưng Cơ Đốc giáo hướng đến một ngôi mộ trống và có thể sống trong sự hiện diện của đấng đã được đặt trong đó. Ngài vẫn sống. Đó không phải là Đức Chúa Trời đã có, đó là một Đức Chúa Trời hiện có. Không phải ta đã có hoặc ta sẽ có, nhưng ta hằng hữu. Và toàn bộ thiên nhiên chuyển dịch không ngừng nghỉ, như tôi đã nói về các thời đại hội thánh của chúng ta. Mà chúng ta có những cuốn sách bây giờ đang được phát hành. Tại sao tôi lại về bài viết của tôi về các thời đại hội thánh? Và cách chúng ta có thể nhìn thấy hội thánh, cách nó đã được trưởng thành thế nào, hết thảy hoàn toàn chính xác giống như cả thiên nhiên vậy. Và chúng ta đã nói chuyện ngày hôm trước về cách mặt trời mọc vào buổi sáng. Nó là một đứa trẻ nhỏ, thật yếu ớt, không có nhiều sức lực cho nó chút nào. Và khi ngày trôi qua, nó trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn. Khoảng 8 giờ, nó đến trường, giống như một cậu bé hay cô bé. Và sau đó khoảng 11 giờ thì nó ra khỏi trường và nó đã sẵn sàng cho sự phục vụ của nó. Và sau đó cho đến khoảng 3 giờ, nó thay đổi ở tuổi trung niên cho đến tuổi già, rồi chết vào buổi chiều. Đó có phải là sự kết thúc của mặt trời không? Không, nó trở lại vào sáng hôm sau, để làm chứng rằng có một sự sống, một sự chết, một sự chôn cất, một sự sống lại, hiểu không? Hiểu không? Chúng ta nhìn xem cây cối, thể nào chúng di chuyển và điều gì chúng làm. Trước đây tôi đã ở dưới Kentucky, tôi thích đi săn những con sóc. Và tôi đã đi xuống đó vào mùa thu năm đó để đi săn với một người bạn của tôi, và trời rất khô. Và bất cứ ai đã từng săn sóc xám đều biết rằng thật khó khăn như thế nào để nhận ra chúng. Khi mà những chiếc lá, chỉ một tiếng răng rắc và cây Houdini là một nghệ sĩ không chuyên, cứu thoát cho những chú sóc đó, chúng có thể trốn thoát, rồi cố gắng bắn trúng đích ở cự ly ở 50 thước. Bạn phải mất một vài thao tác săn bắn tốt để hiểu được giới hạn của mình trong một ngày. Vì vậy, ông Good bạn tôi, một người chứng nhân Jehovah đã cải đạo cùng đi với tôi, và chúng tôi, anh ấy nói, tôi biết một trang trại ở đây nơi có một người đàn ông có rất nhiều, chúng tôi gọi chúng ở đó là những thung lũng nhỏ. Bao nhiêu người biết thung lũng nhỏ là gì? Chà, dù sao anh em đến từ khu vực nào của Kentucky, hiểu không? Và đó là quê nhà của tôi. Giống như ở đây một trong những hội nhánh, cách đây không lâu tôi phải nói điều này với anh William và họ, những người anh em, họ nói rằng bây giờ chúng ta sẽ đứng và hát quốc ca. Và tôi nói, vì quê hương Kentucky thân yêu của tôi, sao không ai tham gia với tôi, vì vậy đó là một bài hát duy nhất mà tôi biết. Và vì vậy chúng tôi đã bây giờ. Được rồi, thưa ông, xin cầu nguyện cho một phụ nữ ở đây bây giờ đang chảy máu mũi. Chúng ta hãy cầu nguyện. Này Chúa kính yêu, con cầu xin Ngài, Chúa ơi. Ngài là đấng chữa lành tuyệt vời, và con cầu xin ân điển cùng sự thương xót của Ngài sẽ đụng chạm đến người phụ nữ yêu dấu này ngay bây giờ và làm dừng sự chảy máu đó. Như một dân sự đang tin nhóm lại với nhau, quý bà đã đến đây để tận hưởng lời Chúa và sự thông công của dân sự. Và con cầu xin Ngài, Chúa ơi, xin quở trách kẻ thù và làm ngưng sự chảy máu. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và chúng con tin điều đó. Tiếp tục với câu chuyện nhỏ chỉ để có sự cảm nhận trước khi chúng ta đi xuống ngay trong vài ghi chú mà tôi đã viết ở đây và một số câu kinh thánh. Bây giờ anh ấy nói, ồ, ông già này, chúng ta sẽ đi đến gặp ông ta. Ông ta có nhiều thung lũng nhỏ trong chỗ của ông. Anh ấy nói, như ông ấy là một người ngoại đạo. Anh ấy nói, nếu ông ấy gần như nguyền rủa chúng ta nếu chúng ta đi qua đó. Tôi nói, nhưng chúng ta sẽ không săn được con sóc nào ở đây. Chúng ta đã cắm trại 2 tuần và chúng tôi bụi bặm và râu ria xùm xòm trên mặt. Và anh ấy nói, thế nào? Tôi nói, chúng ta hãy đi qua. Vì vậy, chúng tôi đã đi xuống một vài dặm, khoảng 20 dặm. Tôi đã ở vùng quê dưới đó một lần trước đây trong 3 đêm tại một khu cắm trại giám lý nơi đã có một số điều tuyệt vời mà Chúa đã làm và buổi nhóm chữa lành tuyệt vời giữa những người giám lý. Và sau đó chúng tôi quay trở lại trên một số ngọn đồi và những thung lũng nhỏ và những chóp núi. Và anh chị em chỉ phải biết Kentucky mới có thể hiểu điều đó, biết nơi này thuộc loại địa hình nào để đi vào. Và trong khi quay lại đó, chúng tôi đến một ngôi nhà và có một cụ già. Hai cụ già ngồi ngoài đó với chiếc mũ cũ kỹ phủ xuống trên mặt. Và anh ấy nói, ông ta đấy. Anh nói, ông ta là người khó tính. Nói, ông ta ghét lời của thầy giảng. Anh ấy nói, vì thế tôi nói, thôi tốt hơn tôi ngồi trong xe hơi, nếu không chúng ta sẽ không đi săn được gì cả. Tôi nói, anh đi vào và hỏi ông ấy xem chúng ta có thể đi săn được không. Vậy anh ấy bước ra và bắt đầu bước vào. Anh ấy nói chuyện với họ. Và ở Kentucky luôn luôn anh em biết đấy, đó là mời vào và vân vân. Và vì vậy anh ấy đi lên đó và nói, tôi không biết chúng tôi sẽ có thể đi săn một lát ở khu vực của ông không ạ. Ông già đang ngồi đó, khoảng 75 tuổi, thuốc lá lòng thòng nơi miệng ông. Ông nói, nhổ ra và ông nói, anh tên gì? Anh ấy nói, tên tôi là Wood. Ông hỏi, anh có quan hệ gì với ông lão Jim mà đã từng sống? Anh ấy nói, vâng, tôi là con trai của Jim. Nói, tôi là Banks, vâng. Tốt, ông ấy nói, ông lão Jim là một người trung thực. Nói, chắc chắn vậy, xin mời anh. Ông ấy hỏi tiếp, anh đến một mình à? Anh ấy nói, không, mục sư của tôi ở ngoài đó. Ông ấy nói, gì hả? Anh ấy nói, mục sư của tôi đang ở trong xe, nói anh ấy đang đi săn với tôi. Ông ấy nói, good, anh không muốn nói là anh đã quá kém cỏi cho đến mức anh phải chở theo một thầy giảng với anh bất cứ nơi nào anh đi chứ. Vì vậy, ông ấy là một nhân vật thô lỗ, dài dặn, vì thế tôi nghĩ tốt hơn là bước ra khỏi xe. Anh em biết đấy. Vì vậy, tôi ra ngoài và đi bộ xung quanh, và ông ấy nói, ồ, anh là thầy giảng hả? Tôi nói, vâng, thưa ông. Ông ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, máu sóc và bụi bặm. Ông ấy nói, tôi nói, xin đừng nhìn tôi như thế. Ông nói, ồ, tôi thích thế. Ông nói, anh biết đấy, tôi muốn nói với anh vài điều. Ông nói, tôi được cho là người không tin đạo. Tôi nói, vâng thưa ông, tôi hiểu điều đó. Tôi nói, tuy nhiên tôi không nghĩ phải khoe khoang nhiều về điều đó, phải không? Và ông nói, ồ, ông nói, tôi không biết. Ông nói, tôi sẽ nói với anh những gì tôi nghĩ về các anh. Tôi nói, dạ được. Ông nói, anh đang sủa nhầm cây đấy. Và bao nhiêu anh chị em biết điều đó có nghĩa gì không? Hiểu không? Nó có nghĩa đó là một con chó nói dối. Anh em thấy đấy, con gấu trúc không ở trên đó gì cả. Đấy, ông ấy nói, anh đang sủa nhầm cây. Tôi nói, đó là quan điểm của ông. Và ông ấy nói, tốt. Ông nói, nhìn xem ông có thấy cái ống khói cũ kỹ kia dựng đứng ở trên đó không? Có. Tôi được sinh ra ở đó cách đây 75 năm. Và tôi nói, tôi đã sống ngay tại đây trên những ngọn đồi này, xung quanh trong suốt gần ấy năm. Và nói, tôi đã nhìn về phía bầu trời, tôi đã nhìn ở đây và ở đó. Và chắc chắn trong tất cả 75 năm này, tôi đã thấy một thứ trông giống như Đức Chúa Trời. Anh chẳng nghĩ vậy sao? Tôi nói, ồ, điều đó còn tùy vào những gì ông đang nhìn xem đấy, hay những gì ông đang tìm kiếm. Và ông nói, ồ, ông nói, tôi chắc chắn không tin có một tạo vật như thế. Và tôi nghĩ các anh chỉ đơn giản là những kẻ đi ra và lừa đảo người ta để lấy tiền của họ và mọi thứ. Và đó là cách nói diễn ra. Tôi nói, ồ, ông là một công dân Mỹ, ông có quyền với những suy nghĩ của riêng ông. Ông nói, có một gã kia một lần nọ mà tôi có nghe đến. Ông nói, mà chắc chắn tôi sẽ, nếu tôi mà nói chuyện với gã đó, nói, tôi sẽ hỏi anh ta vài câu. Tôi nói, vâng, thưa ông. Ông nói, đó là một thầy giảng, có thể anh biết anh ta. Nói, anh ta đã tổ chức một buổi nhóm ở Camberview này, cách đây không lâu, tại sân nhà thờ ở đó, một bãi đất cắm trại. Và ông nói, tôi quên tên anh ta. Nói, anh ấy đến từ Indiana. Và tôi đã nói, ồ, vâng, thưa ông. Và anh Good bắt đầu nói, ồ, tôi, đừng nói điều đó. Và vì vậy anh ấy nói, tôi nói, anh ấy thì sao? Ông ấy nói, ồ, ông nói, một bà già, người nào đó ở trên đồi kia, nói, anh biết đấy, bà ấy sắp chết vì bệnh ung thư. Và nói, vợ và tôi sẽ lên đó vào buổi sáng để thay giường của bà ấy. Nói, họ thậm chí không thể đỡ bà ta lên cao đủ để đặt bà ngồi lên cái bô. Nói, chỉ phải kéo cái tấm trải và nói, bà ấy sắp chết. Bà đã từng đến Louisville và nói những bác sĩ đã từ chối bà và nói rằng bà sắp chết. Và chị của bà đi lên dự buổi nhóm đó và nói, thầy giảng kia đang đứng đó trên tòa giảng, nhìn lại trên khán giả và gọi tên người phụ nữ này và nói với chị ấy, khi nào chị ấy về nhà, chị ấy lấy một chiếc khăn tay và đặt nó vào túi xách của chị ấy. Và gọi tên người phụ nữ này ở dưới đây, cách đây 20 dặm. Bà nói thế nào bà đang bị đau đớn vì bệnh ung thư, tên của bà là gì, và tất cả những điều liên quan đến bà. Nói, hãy lấy chiếc khăn tay đó và đi đặt lên người đàn bà đó và nói rằng bà ấy sẽ được chữa lành khỏi bệnh ung thư. Bà nói, họ đến đây vào đêm đó. Nói, thành thật mà nói, tôi nghe thấy tiếng la hét khủng khiếp nhất ở trên đó. Tôi nghĩ rằng họ đã có đội cứu thế quân đến làm rúng động trên đỉnh đồi ở trên đó. Nói, ồ, tôi nói, tôi đoán bà chị đó đã chết. Nói, chúng tôi sẽ, ngày mai chúng tôi sẽ đi và lấy Sài Gòn và làm thế nào để đưa bà ta ra con đường chính. Và nói, để họ có thể đưa bà ấy đến người lo dịch vụ tang lễ. Và nói rằng, chúng tôi đã đợi, không cần phải lên trên đó lúc đêm hôm như vậy. Nói, khoảng một dặm mới lên đến ngọn đồi ở đây. Nói, chúng tôi sẽ đi lên đó vào sáng hôm sau, và anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi đáp, không thưa ông. Ông nói, bà ấy đang ngồi đó ăn bánh táo rán và uống cà phê với chồng bà. Tôi nói, ông nói vậy có nghĩa gì? Ông nói, vâng thưa ông. Ờ, tôi nói, này thưa ông thực sự không muốn nói điều đó. Ông ấy nói, điều làm tôi khó chịu là điều mà làm thế nào mà người đàn ông đó mà chưa bao giờ ở vùng quê này và biết điều đó, hiểu không? Và tôi đã nói, ồ, ông không tin điều đó. Ông ấy nói, đó là sự thật. Tôi nói, ông có tin điều đó không? Hiểu không? Ông nói, ồ, hãy đi lên ngọn đồi kia, tôi có thể chứng minh điều đó cho anh. Bây giờ ông ta đang giảng trở lại cho tôi, anh chị em thấy đấy. Vì vậy tôi đã nói, tôi hái một quả táo và tôi đã nói, tôi có thể có một trong những quả táo này không? Và tôi đã xoa nó lên quần áo của mình. Ông nói, ồ, cái áo jacket màu vàng của anh đang ngốn hết nó. Tôi nghĩ anh có thể có một quả. Và sau đó, và bây giờ tôi nói, tốt quá, tôi cắn nó vào nó. Và tôi nói, đó là một quả táo ngon. Ông nói, ồ vâng, nói, anh biết điều gì không? Tôi đã trồng cây táo ở đằng kia, ồ, 40 năm rồi, hay gần như vậy. Tôi nói, ồ, thật vậy à? Vâng, thưa ông. Và tôi đã nói, vâng, và mỗi năm, tôi nói, tôi để ý chúng ta chưa có sương giá trời vào đêm tháng 8. Và tôi nói, những chiếc lá kia đang rụng xuống khỏi cây. Vâng, thưa anh, điều đó đúng, nó đang rụng. Tin rằng chúng tôi sẽ có một mùa sớm vào lần này. Tôi nói, vâng, thưa ông, đã thay đổi đề tài đấy. Và ông nói, tôi nói, ồ, ông biết đấy, thật là lạ. Tôi nói, làm thế nào nhựa cây đi ra khỏi cái cây đó? Tôi nói, và chúng rụng lá, và tuy nhiên không có, chúng đã không có xương giá để giết chết chiếc lá. Và ông ấy nói, ồ, ông nói, điều đó liên quan gì đến những gì chúng ta đang nói đến? Và tôi đã nói, à, tôi chỉ tự hỏi. Anh chị em biết mẹ luôn nói, hãy cho con bò đủ dây thừng và nó sẽ tự treo cổ. Anh chị em biết đấy. Bởi vì vậy tôi chỉ cho ông ấy rất nhiều sợi dây thừng. Vì vậy ông ấy tiếp tục đi ra ngoài và ông nói, à vâng, điều đó có liên quan gì với nó? Tôi nói, ông biết đấy, Đức Chúa Trời đã làm nên những trái táo và ông tận hưởng những trái táo và những chiếc lá đó. Và ông ngồi ở trong bóng râm của nó và vân vân. Nó rụng lá vào mùa thu của năm và tôi nói, rồi lại mang đến những trái táo và với những chiếc lá khác. Và ông nói, ồ, đó chỉ là tự nhiên. Thấy đó, đó chỉ là tự nhiên thôi. Tôi nói, ồ, tất nhiên đó là tự nhiên. Tôi nói, đó là tự nhiên nhưng có một đấng nào đó phải điều khiển thiên nhiên. Xem đấy tôi, ông ấy nói, bây giờ ông hãy nói cho tôi điều gì làm điều đó. Và ông ấy nói, ồ, điều đó chỉ là tự nhiên một cách tự nhiên. Tôi nói, ai mà có thể bảo chiếc lá nhỏ kia rụng bây giờ? Và tôi nói, bây giờ lý do mà lá rụng đó là vì nhựa cây đi xuống rễ. Và điều gì sẽ xảy ra nếu nhựa cây đó ở lại trên cây qua mùa đông? Chuyện gì sẽ xảy ra? Nói, nó sẽ giết chết cây. Tốt, tôi nói, vậy thì trí thông minh nào vận hành nhựa cây đó đi xuống vào tận gốc rễ? Nó, hãy ra khỏi đây bây giờ, mùa thu của năm đang đến, hãy đi xuống rễ và ẩn mình, và ở sâu trong rễ như một nấm mồ. Rồi mùa xuân năm sau lại mọc lên, mang lên những trái táo nữa, xanh ra nhiều lá và nhiều thứ hơn. Ông ấy nói, đó chỉ là tự nhiên, trời làm điều đó. Nói, thời tiết, sự thay đổi, anh biết đấy, đến vào mùa thu. Tôi đã nói, đặt một số nước trên cột trụ ngoài đó và xem liệu nó có tự nhiên chảy xuống dưới cùng của cột trụ và mang nó trở lại một lần nữa không? Thấy không? Hiểu không? Ồ, ông nói, anh có thể có điều gì đó thôi. Tôi nói, hãy nghĩ về điều đó trong khi chúng tôi đi săn. Và ông ấy nói, tốt. Và ông nói, săn nơi nào anh muốn? Và tôi nói, khi tôi quay lại, nếu ông sẽ cho tôi biết trí thông minh nào vận hành nhựa sống đó ra khỏi cây đó xuống rễ, để ở suốt mùa đông và trở lại vào mùa đông năm sau, tôi sẽ nói với ông rằng đó cũng chính là trí thông minh đã nói với tôi về người phụ nữ ở trên đó. Nói, đã nói với anh à? Tôi nói, vâng thưa ông. Ông nói, anh không phải là thầy giảng đó mà. Tôi nói, ông muốn biết được tên ông ta không? Nói, vâng. Tôi nói, Branham. Ông nói, đó chính là ông ta. Tôi nói, đúng vậy, thấy không? Và anh chị em biết điều gì không? Tôi đã hướng dẫn ông lão này đến với Đấng Christ ngay tại đó với chính lời làm chứng của ông. Và một năm sau, khi tôi xuống đó và kéo một chiếc xe hơi có bằng lái của Indiana trong sân, họ đã chuyển đi. Ông ấy đã chết và vậy nên khi tôi trở lại, bà vợ của ông đứng đó mắng tôi. Tôi nghĩ tôi đã được phép đi săn và bà ta đi ra, bà nói, anh không biết đọc à? Tôi nói, biết thưa bà. Bà nói, anh không nhìn thấy những bảng hiệu đó à, cấm săn bắn. Tôi nói, vâng thưa bà, nhưng tôi nói, tôi đã được phép. Anh không được phép, bà nói, chúng tôi đã trông coi chỗ này từ nhiều năm rồi. Tôi nói, ồ thưa chị, tôi đã sai, tôi xin lỗi. Bà nói, không xin lỗi gì cả, có giấy phép Indiana ở trên đó và sắp đặt ở đây, các anh là những người bạo gan nhất. Tôi nói, tôi có thể giải thích nó không? Tôi đã nói, bà ấy, ai cho phép anh? Tôi nói, tôi không biết chị, tôi đã nói, đó là một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ngoài đó trên hiên khi tôi xuống đây vào năm ngoái và chúng tôi nói về Đức Chúa Trời, hiểu không? Và bà ấy đã nhìn, bà ấy nói, anh có phải là anh Branham không? Tôi nói, vâng thưa bà. Bà nói, tha thứ cho tôi đã không biết anh là ai. Bà nói, tôi muốn kể cho anh nghe về lời làm chứng của ông ấy. Lúc ông ấy đang hấp hối, ông đã đưa tay lên và ngợi khen Đức Chúa Trời. Nói, ông đã chết trong đức tin Cơ Đốc và được mang đi đến với Đức Chúa Trời, hiểu không? Nếu họ nín lặng, thì đá sẽ lập tức kêu lên. Có điều gì đó trong thiên nhiên. Hãy nhìn những con chim, hãy xem những động vật, xem xét mọi thứ và anh chị em hãy nhìn thiên nhiên. Xem một con chim bồ câu nhỏ nó bay thế nào. Hoặc là một loài chim thật khác biệt đấy. Nó không có túi mật nào, nó không thể ăn những thức ăn mà con quạ có thể ăn, được không? Nó không có mật trong nó. Nó không cần phải tắm trong nước, bởi vì nó có điều gì đó ở bên trong của nó. Điều gì đó tẩy sạch nó từ bên trong ra ngoài, anh chị em thấy đấy. Đó là cách Cơ Đốc nhân có. Đó là cách Đức Chúa Trời tượng trưng cho chính Ngài trong một chim bồ câu, hãy xem. Bởi vì và Chúa Giê-xu được biểu thị như một chiên con, luôn luôn ở trong thiên nhiên, anh chị em sẽ tìm thấy Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ví sánh chúng ta như chiên cần phải được chăn dắt. Anh chị em có từng lưu ý điều đó không? Tôi đã giảng một bài về điều đó cách đây đã lâu, rằng chim bồ câu giáng xuống trên chiên con để dẫn dắt chiên con, và nó đã dẫn Ngài đến hàng làm thịt chim bồ câu. Bây giờ, nếu chiên con đó, chim bồ câu đó không thể giáng xuống trên bất cứ loài động vật nào khác, bởi vì cả hai đều phải có cùng bản chất, hiểu không? Nếu bồ câu dựa trên một chó sói và chó sẽ khịt mũi hay gầm gừ, bồ câu ắt sẽ cất cánh nó. Ồ, bây giờ cùng một thể ấy, và những cách xấu xa của chúng ta, Đức Thánh Linh chỉ cất cánh Ngài và bay đi, phải có cùng một bản chất, chim của các tầng trời, bồ câu, động vật nhu mì nhất trên đất, chiên con, chúng có thể ở với nhau. Và khi Đức Thánh Linh đến trên chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những tạo vật mới, thì Ngài có thể dẫn dắt chúng ta, nhưng chúng ta cố gắng sống đời sống cũ giống như vậy, nó sẽ không hiệu quả, nó sẽ thật sự không hoạt động. Bây giờ, bước đầu tiên anh chị em có lẽ đã từng nhận trong đời sống của mình, nói về sự lãnh đạo. Có lẽ là đôi bàn tay của bà mẹ già tử tế nào đó. Bàn tay của họ có thể vẫn tối hôm nay đang ở tại một nghĩa trang nào đó. Nhưng đó là một bàn tay đã hướng dẫn anh chị em thực hiện bước đầu tiên. Rồi sau khi mẹ dạy anh em cách đi bộ, và anh em bước được vài bước rồi ngã xuống và đứng dậy, và anh em nghĩ rằng mình đang làm những điều kỳ diệu, rồi bà chuyển anh em sang cho cô giáo ở trường. Rồi cô ấy bắt đầu hướng dẫn anh chị em đến với nền giáo dục về cách thức và những gì anh chị em phải làm và cách anh chị em phải học và đại loại như vậy. Rồi sau khi giáo viên của trường kết thúc sự dạy dỗ với anh chị em, thì anh chị em trở về, cha tiếp tục dẫn dắt anh chị em. Rồi khi người cha của anh em dẫn dắt, có thể ông ta dạy cho anh em việc kinh doanh. Làm thế nào để trở nên một nhà kinh doanh thành đạt? Làm thế nào để làm những điều đúng đắn? Mẹ của chị em dạy làm sao để trở nên người nội trợ, cách nấu ăn và đại loại như vậy. Rồi sau khi anh chị em học xong, lúc này mục sư hay linh mục của anh chị em sẽ lãnh đạo anh chị em. Nhưng bây giờ ai là người dẫn dắt anh chị em? Đó là câu hỏi bây giờ. Bây giờ tất cả chúng ta đều được dẫn dắt bởi điều gì đó tối nay. Chúng ta được dẫn dắt để ý. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào người bạn trẻ này. Điều gì đã ảnh hưởng đến anh ấy? Hãy nhìn vào doanh nhân trẻ này mà chúng ta sẽ gọi anh ta. Bởi vì anh ta là một doanh nhân. Anh ta là một người rất thành công. Chúng ta hãy xem những người lãnh đạo của anh ta. Có lẽ trước tiên mẹ anh ấy đã dạy anh ấy khi còn là một cậu bé những điều mà anh ấy nên làm. Cha anh ấy đã làm cho anh ấy thành công rực rỡ như vậy. Và có thể để lại cho anh ta một cơ nghiệp. Bởi vì chính ông ta là một người cai trị. Có lẽ cha anh ấy đã mất. Vì vậy anh ấy là một doanh nhân. Anh ấy là một. Ngày hôm nay chúng ta hãy gọi anh ấy như một doanh nhân cơ đốc. Hoặc anh ấy là một nhà kinh doanh ngoan đạo. Tôi nghĩ đó sẽ là trích dẫn tốt nhất. Người thanh niên này rất sùng đạo. Anh ta không phải là kẻ không theo đạo chút nào. Và anh đã được mẹ dạy cho cách làm đúng đắn, cách đi đứng, cách ăn mặc cho bản thân. Anh đã nhận được sự dạy dỗ của người cha làm ăn kinh doanh lớn và làm thế nào để trở nên một người thành công, và sự nghiệp kinh doanh của ông đã thành công, và người cha và người mẹ cũng từng được nuôi dưỡng trong giáo hội và đã chỉ dẫn anh ta đến với thầy tế lễ. Và thầy tế lễ đã làm cho anh ta trở thành một người thực sự ngoan đạo. Do đó, anh ta là một người có văn hóa tốt. Anh là một thanh niên với tính cách tốt. Nếu Chúa Jesus Christ nhìn anh ta và yêu mến anh ta, thì có điều gì đó về chàng trai này là chân thật. Đúng, vì Kinh Thánh nói ở đây, chúng ta thấy trong mắt và Chúa Giê-xu ngó người mà yêu. Vâng, Chúa Giê-xu ngó người đã yêu người. Vì vậy, cho nên phải có một cái gì đó thật sự nổi bật về người trẻ tuổi này. Anh ta là một có phẩm chất tốt và được xếp loại hạnh kiểm tốt. Anh ta là một người được nuôi dạy đúng cách, thông minh, trí thức, hiểu biết, thành công trong kinh doanh và một người sùng đạo. Anh ấy có rất nhiều đặc điểm tốt nổi bật, đến nỗi nó đã thu hút sự chú ý của Chúa Jesus Christ đấng cứu rỗi. Nhưng khi anh phải đối đầu trong lúc đang thành công trong tất cả những điều khác này, không phải anh đã làm điều gì sai. Anh là một người hoàn toàn đúng, được định hình đúng, thông minh, giáo dục tốt, thành công. Anh ta thông minh, một doanh nhân tốt. Có lẽ anh thuộc về một nhóm thương gia nào đó ở xứ Palestine. Có lẽ anh ta thuộc về một nhóm thông công của những doanh nhân giống như chúng ta ở đây tối hôm nay. Không nghi ngờ gì về điều này, bởi vì doanh nhân luôn có những mối thông công với nhau, cùng cộng tác với nhau. Bởi vì giống như những con chim có cùng một bộ lông, họ có những điều để nói về. Và nếu điều này, những người sùng đạo, họ không muốn nói về những người cứ chạy đến quán rượu và tất cả họ với nhau, bởi vì họ không có những điểm chung. Chúng ta có những điểm chung. Vì vậy, những cơ đốc nhân có những điểm chung với những cơ đốc nhân. Tội nhân có những điểm chung với tội nhân. Và xã hội, và bất kể họ là gì, họ đều có những điểm chung. Và chàng trai trẻ này có lẽ thuộc về một mối quan hệ thông công của một thương gia. Và anh ta là một người sùng đạo hết cỡ. Bởi vì Chúa Giê-xu đã hỏi anh ta ở đây. Anh nói, tôi đã giữ mọi điều răn này, đã tuân giữ tất cả điều đó từ khi tôi còn nhỏ. Đúng thế. Thế đó, anh ta đã được nuôi dạy đúng đắn, được dạy dỗ tốt và mọi thứ. Nhưng khi anh ta đối đầu với ý nghĩ về sự sống đời đời, bây giờ tôi muốn anh chị em lưu ý, với tất cả những tính cách mà anh ta có, anh ta vẫn biết mình không sở hữu sự sống đời đời. Bây giờ tất cả những hội của chúng ta, giáo hội của chúng ta, quyền thuộc viên của chúng ta và những điều mà chúng ta rất yêu quý, xã hội Hoa Kỳ của chúng ta, và mọi thứ đều rất ổn, không có gì phải nói chống lại điều đó. Và xã hội của các doanh nhân cơ đốc của chúng ta ở đây là một điều tuyệt vời. Đó là một cánh cửa rộng mở cho tôi để về những suy nghĩ phi giáo phái của tôi rằng chúng ta là những cơ đốc nhân. Không một ai, không một giáo phái nào có thể tuyên bố chúng ta một cơ đốc nhân chân thật, bởi vì anh em thuộc về Đức Chúa Trời. Các giáo phái là do con người tạo ra, còn cơ đốc giáo được thiên đàng sai đến. Nhưng trong tất cả những thứ mà chúng ta có, tốt như chúng có, cũng tốt khi chúng ta đến với nhau và cũng tốt đẹp như những buổi nhóm chúng ta có và sự hiểu biết xã hội mà chúng ta có. Tuy nhiên mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với sự sống đời đời. Và cho dù chúng ta đã kinh doanh thành công như thế nào, chúng ta đã thành công như thế nào và chúng ta đã là một thành viên tuyệt vời của giáo hội như thế nào đi nữa, và cách chúng ta làm việc, cách chúng tôi cố gắng làm đúng thế nào, tuy nhiên, nếu điều đó không được thực hiện đúng cách, thì đó là sự thờ phượng Đức Chúa Trời vô ích. Chúa Giê-xu cũng đã xếp loại điều đó như vậy. Như tôi đã dừng lại ở đây một lát, Ngài đã phán, ngươi thờ phượng ta cách vô ích, dạy dỗ giáo lý theo những luật lệ của con người. Bây giờ hãy suy nghĩ, một sự thờ phượng chân thành, trung thực với lòng thành của anh em đối với Đức Chúa Trời và vẫn là vô ích. Điều đó đã bắt đầu với cách mà Cain trong vườn Eden thờ phượng chân thành nhưng bị từ chối, rất sốt sắng vẫn bị chối từ. Tại Shreveport tuần trước nữa, trong một buổi nhóm của các doanh nhân và một bữa điểm tâm ở đó có vài trăm người nhóm nhau lại, tôi đã mất 2 tiếng rưỡi để nói về hầu việc Chúa mà không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bây giờ, điều đó nghe có vẻ lạ. Nhưng chúng ta phải tự áp đặt đường lối của mình vào kênh sắm sẵn của Đức Chúa Trời và đường lối của Đức Chúa Trời về việc làm điều đó. Cho dù chúng ta nghĩ điều đó là đúng đến đâu, thì điều đó cũng phải theo lời Chúa, nếu không điều đó là vô ích. Cain đã thờ phượng, nhưng đã không theo lời của Chúa. Những người Pharisee đã thờ phượng, nhưng không theo lời của Chúa. Và trong sứ điệp đặc biệt này với những thương gia, tôi đã giảng về vấn đề này. David, ông đã muốn hầu việc Chúa. Và ông đã làm đúng những gì ông nói. Ông nói, Có đúng cho hòm của Chúa để ở dưới đó không? Chúng ta hãy thỉnh nó lên đây. Trong những ngày của vua, vị vua trước khi ông kế ngôi, ông nói, thật là không đúng. Người ta chưa bao giờ cầu vấn Đức Chúa Trời trước hòm giao ước, nhưng chúng ta phải làm điều đó. Vậy thì điều đó đúng. Điều họ nên làm, ông nói. Chúng ta nên đi đến thỉnh hòm giao ước về và chúng ta có thể cầu vấn Chúa. Và đúng vậy, nó đã ở dưới xứ khác, nói, chúng ta phải đưa nó lên đây, hãy lấy nó lên đây và đặt nó trong nhà của chúng ta ở đây và thờ phượng Chúa. Bây giờ để ý, ông đã đi vào con đường sai lầm để làm điều đó. Ông đã hội ý những quan tướng 50 quân và hàng trăm quân và hàng ngàn quân. Tất cả họ đều được tham khảo ý kiến. Mỗi một người xem như đó là ý muốn của Chúa, trông có vẻ như hay đó là lời của Chúa. Lời của Chúa, đôi khi anh chị em phải đặt nó vào đúng chỗ của nó, nếu không thì không phải là ý của Chúa, được không? Bây giờ hãy để điều đó ngấm sâu và anh chị em sẽ có một khái niệm tổng quát về những gì tôi đang cố gắng nói. Tôi không muốn hội thánh rơi vào những bước mà anh chị em đã thấy ở Anh Quốc. Những người đàn ông để tóc dài và tô vẽ mặt và bại hoại. Chúng ta không muốn có điều đó. Cho dù nghe như mộ đạo thế nào, và Elvis Presley có thể hát những bài hát mộ đạo ra sao, anh ta vẫn là một con quỷ. Và tôi không đoán xét, nhưng bởi những bông trái của họ, các ngươi biết họ thế nào, hiểu không? Anh ta là một tín đồ ngũ tuần, nhưng điều đó không có chút gì quan trọng. Xem đấy, bông trái của anh chị em cho thấy anh chị em là gì. Cho dù Thánh Linh có dán trên người đó hay không, anh ta có thể nói tiếng lạ, anh ta có thể ca hát, anh ta có thể chữa lành người đau và Chúa Giêsu đã phán. Trong ngày đó, nhiều người trong bọn họ sẽ đến cùng ta và nói rằng, lạy Chúa, há chẳng phải con đã làm điều này và điều kia? Và ta sẽ nói với họ, hãy lui ra khỏi ta, hỡi kẻ đã làm ác kia. Ta chưa từng biết các ngươi bao giờ, hiểu không? Chúng ta phải là những cơ đốc nhân thật, chân chính, và cách duy nhất chúng ta có thể làm là đối mặt với câu hỏi ở đây về sự sống đời đời. Chỉ có một hình thức duy nhất của sự sống đời đời, và điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Và Ngài đã định trước mọi tạo vật mà ắt sẽ có nó. Giống như anh chị em mang gen di truyền của cha mình, anh chị em là một gen trong Đức Chúa Trời. Một trong những thuộc tính của Ngài để bắt đầu, hoặc anh em sẽ không bao giờ ở đó. Anh chị em được tạo ra trong tử cung của mẹ mình. Cha anh chị em, không biết anh chị em đã ở trong lòng ông. Và khi anh chị em được tạo nên trong tử cung của người mẹ, thì anh chị em trở nên một con người và được tạo nên theo hình ảnh của cha mình. Bây giờ anh chị em có thể thông công với ông, và cũng giống như vậy đối với Đức Chúa Trời. Nếu anh chị em có sự sống đời đời, sự sống mà anh chị em đang có là sự sống thiên nhiên, sự sống vật lý, sự sống đó đến bởi người cha của mình. Và cách duy nhất để anh chị em có thể được sinh lại là cách duy nhất, đó là phải được sinh từ cha thiên thượng của anh chị em. Các thuộc tính của Ngài, tất cả những ai cha đã ban cho ta sẽ đến cùng ta, hiểu không? Anh chị em đang có mặt ở đây bởi vì tên của anh chị em đã được ghi vào trong sách sự sống của chiên con, thậm chí từ trước khi sáng thế. Điều đó hoàn toàn đúng. Anh chị em mang một gen di truyền thuộc linh của cha thiên thượng của anh chị em, một phần của lời Đức Chúa Trời. Điều đó là vậy. Như tôi đã nói, thế thì anh chị em đã được ở với Chúa Giêsu khi Ngài đã ở đây bởi vì Ngài đã là lời. Anh chị em đã chịu khổ với Ngài, đã cùng chết với Ngài, cùng chịu chôn với Ngài và đã sống lại với Ngài. Và bây giờ được đồng ngồi tại các nơi trên trời trong Ngài. Để ý, David đã nghĩ rằng mọi việc đều tốt đẹp và ông hỏi ý kiến tất cả những người này và họ bắt đầu nhảy múa và la lớn và hét. Họ đã có những cảm xúc cuồng nhiệt ở đó. Nhưng điều đó vẫn không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc đi xuống thỉnh lời Đức Chúa Trời trở về với nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng anh chị em thấy, Đức Chúa Trời luôn luôn trong mọi thời đại làm việc qua một cách. Quyết định đầu tiên của Ngài cũng là quyết định duy nhất của Ngài, bởi vì Ngài trọn vẹn trong những quyết định của Ngài. Ngài không bao giờ làm điều gì ngoài điều mà lúc đầu Ngài đã bày tỏ cho những tôi tớ là các đấng tiên tri của Ngài, điều đó chính xác. Đó là lý do tại sao đây, thời đại hội thánh mà chúng ta đang sống, không có giáo hội nào, không phải giám lý, báp tít ngũ tuần hoặc thứ gì khác có thể đưa hội thánh này trở thành cô dâu. Điều đó là sự trả lời của Malachi 4, vì Đức Chúa Trời sai đến một tiên tri để bày tỏ, bởi vì đây là cách duy nhất. Giáo hội của chúng ta chia bè phái và làm cho vấn đề trở nên lộn xộn và hỗn độn, giống như họ đã luôn như vậy và Đức Chúa Trời luôn sai đến các nhà tiên tri. Và đã có Nathan đứng trên đất, một tiên tri được xác nhận trước mặt Đức Chúa Trời và ông thậm chí không được cầu vấn. Và họ đã đi xuống ở đó và đã gây nên cái chết của một người thật thà và vân vân, vì đã nắm lấy hòm giao ước. Thay vì đặt nó lên vai của những người Lê Vi để khiêng đi, họ đã đặt lên xe bò để kéo nó, hoàn toàn làm lộn xộn lên. Anh chị em thấy, nếu anh chị em không đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời và phương cách mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để hành động, họ luôn làm cho nó rối tung lên và đưa nó vào một tổ chức giáo phái nào đó, sứ điệp nào đó, và anh em hành động như thế, hiểu không? Nó luôn được thực hiện theo cách đó. Đó cũng là điều mà chàng trai này đã phải đối mặt. Anh ta đã bước vào, anh ta đã là một thành viên có lẽ thuộc dòng Pharisee hoặc dòng Sadducee hay cấp bậc lớn nào đó trong thời ấy. Anh ta đã ngoan đạo hết sức. Anh nói, tôi đã giữ mọi điều răn này mà tôi được dạy từ khi còn nhỏ. Thấy chưa? Chúa Giêsu yêu mến anh ta vì điều đó.
But he refused to be guided. He refused.
Nhưng anh ta từ chối được dẫn dắt. Anh ta từ chối tiếp nhận sự lãnh đạo thật là Chúa Giêsu Christ ban cho anh sự sống đời đời. Chú ý, anh ấy đã tin rằng có điều gì đó khác với những gì anh ấy có. Nếu không, anh ấy sẽ không bao giờ nói, lại thầy nhân lành, tôi phải làm gì bây giờ? Thế đó, anh ta muốn tự mình làm điều gì đó. Đó là cách chúng ta làm. Chúng ta muốn tự mình làm điều gì đó. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là một sự ban cho cách nhân không. Đức Chúa Trời ban nó cho anh chị em. Anh chị em không cần làm gì cho nó cả. Ngài đã định trước điều đó cho anh chị em và anh chị em sẽ nhận được điều đó, hiểu không? Chú ý, anh ta biết nó ở đó, anh ta tin vào nó và muốn có nó, nhưng khi anh đối mặt với việc anh phải làm như thế nào, nó khác hẳn với nghi thức của anh, nó khác biệt. Anh ta có thể giữ tiền của mình và thuộc về giáo hội mà anh ta là thuộc viên và vân vân. Nhưng Chúa Giêsu biết điều đó và biết rằng anh đã tích trữ những đồng tiền này và Ngài phán, hãy đi bán hết gia tài ngươi có và cho nó cho kẻ nghèo và hãy đến và vác thập tự giá ngươi mà theo ta và ngươi sẽ có kho báu trên thiên đàng. Nhưng anh ta không thể làm được điều đó. Những nhà lãnh đạo khác mà anh từng có trong những ngày thanh xuân của mình đã có ảnh hưởng như vậy đối với anh đến nỗi anh đã từ chối tiếp nhận con đường sắm sẵn của Đức Chúa Trời, đó là Chúa Giêsu Christ, đấng duy nhất nắm giữ sự sống đời đời, đấng duy nhất có thể ban cho anh chị em điều đó. Không hội thánh nào có thể ban cho anh chị em sự sống đời đời. Không phải người hàng xóm của anh chị em, không phải mục sư của anh chị em, không phải linh mục của anh chị em, không phải tín điều của anh chị em, duy chỉ Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài mới có thể ban sự sống đời đời cho anh chị em. Ngài là, cho dù anh chị em tốt như thế nào, hãy bỏ những gì anh chị em đang làm, những điều anh chị em bắt đầu làm, anh chị em phải tiếp nhận thân vị của Đức Chúa Giêsu Christ. Và khi anh chị em làm điều đó, Ngài là lời. Rồi đời sống của anh chị em thích ứng ngay trong lời và nó bày tỏ chính nó ra cho thời đại này mà anh chị em đang sống. Noe phải làm điều đó để lời được thể hiện trong thời đại của ông. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se đi cùng nó? Chúng tôi biết những gì Noe đã làm. Chúng tôi sẽ nghe lời Noe. Chúng tôi sẽ làm điều đó giống như cách Noe đã làm. Chúng tôi sẽ đóng một con tàu và thả trôi xuống sông Ninh và đi ra khỏi Ai Cập. Ồ, điều đó sẽ không có tác dụng. Thế đó, điều đó là dành cho thời đại khác. Chúa Giêsu không thể đến với sứ điệp của Môi-se, Luther không thể đến với sứ điệp Công giáo, Wesley không thể đến với sứ điệp của Luther, Ngũ Tuần không thể đến với sứ điệp của thời Wesley, và Cô Dâu không thể được hình thành trong giáo phái Ngũ Tuần, thật sự không thể làm điều đó. Và điều đó hoàn toàn đúng, cô đã thu xếp và đi ra khỏi nơi này, và cô ở đó giống như những người còn lại. Nó chỉ là vỏ trấu, giống như sự sống nổi lên vượt qua sự, hiểu không? Nhà văn nọ, như tôi đã nói buổi tối kia, tác giả đó mà đã viết ra cuốn sách này, không phải vì anh ta chỉ trích tôi rất tồi tệ, bảo tôi là một con quỷ nếu có điều như vậy. Vì vậy anh ta nói rằng anh ta không tin vào Đức Chúa Trời. Anh ta nói, Đức Chúa Trời mà có thể khoanh tay ngồi xem những người tử đạo qua những thời kỳ đầu và tuyên bố có quyền mở biển đỏ và để phụ nữ và trẻ em bị sư tử và vân vân xé thành từng mảnh, rồi nói Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương. Nói, không có một tạo vật nào như vậy. Thế đó, anh chàng đó không có sự thần cảm về lời, không nhìn thấy nó. Hạt lúa mì đầu tiên, chàng rể, phải rơi xuống đất để sống lại. Cô dâu đầu tiên cũng được sinh ra ở lễ Ngũ Tuần phải đi vào những thời đại đen tối giống như bất kỳ hạt giống nào khác bị chôn đi. Họ đã phải chết. Họ phải làm điều đó, nhưng nó lại bắt đầu nảy mầm ở Luther trong các cuộc cải chánh đầu tiên. Nó không giống như hạt giống đã đi vào, nhưng đó là ánh sáng của thời đó. Cái cuốn sau đó đi vào tour Wesley, và từ cái tour nó đã đi vào Ngũ Tuần, vỏ trấu. Khi anh chị em nhìn vào lúa mì, khi nó được hình thành, hạt lúa mì, một người trồng lúa mì, anh chị em đi ra ngoài và nhìn thấy hạt lúa mì đó đã được hình thành trong đó. Nó trông giống hệt hạt. Nhưng nếu anh chị em lấy một cái nhíp và đặt xuống và lấy mì đó và mở nó ra, thì chẳng có hạt nào ở đó cả. Nó chỉ là vỏ trấu và rồi điều gì nữa. Nó được hình thành để bảo vệ hạt, hiểu không? Và sau đó, điều đầu tiên anh em biết, sự sống đã rời cuốn để đi vào tua, rời tua đi vào vỏ trấu. Nó rời vỏ trấu và trở nên lúa mì. Ba giai đoạn đấy của nó. Và sau đó tạo thành lúa mì bên ngoài của ba giai đoạn. Luther, Wesley, Ngũ Tuần. Hoàn toàn chính xác thấy đó. Không nghi ngờ gì nữa, anh em không thể làm gián đoạn thiên nhiên. Bây giờ hãy nhìn xem, cứ 3 năm một lần sau khi một sứ điệp được ban đến từ Đức Chúa Trời, họ lập tổ chức, sứ điệp này đã được 20 năm mà không hề có tổ chức, nó sẽ không, hiểu không? Bây giờ vỏ trấu phải lột ra, cho lúa mì một cơ hội nằm trước con, để chín mùi, sứ điệp ngay trở lại trong hội thánh lần nữa, hình thành thân thể của Chúa Giêsu Christ giống như hạt đầu tiên ban đầu mà để đi vào trong lòng đất. Bây giờ hãy xem sự sống đời đời. Sự sống chắc chắn, thân cây trở lại mang sự sống chắc chắn như vậy. Nhưng anh em thấy khi nó trở thành thân cây thì công việc đã được hoàn tất, sự tổ chức, sự sống được dịch chuyển vào Wesley, đi ra ngoài rồi đi vào, và một lần mỗi một giai đoạn, một phiến lá lớn, không giống như hạt, nhưng khi hạt phấn nhỏ đến, giống như trên vỏ vỏ trấu hay trên thân, hạt phấn của tua. Nó trông rất giống như hạt, nhưng khi nó rơi xuống vỏ trấu đó, nó hầu như ở đó. Hả, Chúa Giê-xu đã chẳng nói, trong những ngày sau rốt, Ma-thi-ơ 24:24, hai linh đó sẽ rất gần gũi, nó sẽ dỗ dành chính những gen được định trước, những người được chọn nếu có thể được. Gần giống như thật đấy. Vì vậy, trong những ngày sau rốt, bây giờ anh chị em biết, bây giờ là thời kỳ lúa mì, đây là thời gian thu hoạch, đây không phải là thời đại của Luther, đây không phải là thời đại ngũ tuần, đây là thời đại cô dâu. Như Môi-se kêu gọi một dân đi ra khỏi một dân, ngày nay Đấng Christ đang kêu gọi một hội thánh ra khỏi một giáo hội. Anh chị em thấy đấy, cùng một kiểu tương tự để đưa họ đến miền đất hứa đời đời vinh hiển. Bây giờ, từ chối đấng đang kêu gọi đó, Đấng Christ, cho dù bạn là người ngũ tuần, giám lý, Luther, bất kể bạn là gì đi nữa, bạn phải. Thời đại này không có gì chống lại họ, không chút nào, nhưng trong thời đại này bây giờ bạn phải chấp nhận giống như họ đã làm trong thời đại đó. Thân vị của Đấng Christ là lời. Ban đầu đã có lời, và lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrews 13 câu 8. Thấy đó, anh em phải chấp nhận thân vị đó của sự sống đời đời. Vậy thì những gì sự sống mà Luther đã có là sự xưng công bình, Wesley có sự nên thánh, thêm vào đó ngũ tuần có sự phục hồi các ân tứ trở lại trong đó, thêm vào đó. Nhưng bây giờ nó đang trên đường hoàn thiện trong thân thể. Anh em thấy có ba giai đoạn của nó, và ra từ đó, rồi khi sự sống lại đến, sự sống mà đã sống trong những người Luther đã xuất hiện, sự sống mà đã sống trong những người giám lý và đi ra, sự sống mà đã đi vào những người ngũ tuần. Tất cả sẽ được cất lên khỏi mặt đất trong thân thể của cô dâu để được mang vào trước mặt Chúa Giêsu Christ, vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Ồ, thật phấn khởi, đó là lẽ thật. Chúng ta đã rẽ một góc, chúng ta đang hướng về thiên đàng, trông chờ sự hiện đến, nắp kim tự tháp như chúng ta muốn nói, về sự trở lại của Ngài. Hội thánh phải sớm được phục sinh, và chúng ta phải sẵn sàng. Và cách duy nhất anh chị em có thể, không phải nói, à, tôi thuộc về hội ngũ tuần, tôi thuộc về một ngôi, hai ngôi, hoặc bất kể điều gì đi nữa, tất cả họ ở đó. Tôi thuộc về hội thánh của Đức Chúa Trời, điều đó không có ý nghĩa gì. Cha ông của chúng tôi đã nhảy múa, điều đó hoàn toàn ổn. Đó là thời của họ. Nhưng ngày nay anh chị em không cần phải đối mặt với tổ chức mà họ làm nên, nhưng với sự sống mà đang tiếp diễn, đó là Chúa Giêsu Christ. Người trai trẻ này đã làm giống như vậy. Môi-se đã chép những điều răn đó. Nhưng anh chị em thấy cũng chính Đức Chúa Trời đó đã viết những điều răn, bởi tiên tri của Ngài là điều giống như vậy mà đã được nói tiên tri ngày hầu đến. Ta sẽ dấy lên một đấng tiên tri giống như ta, và khi sự việc này xảy ra, tất cả những ai không nghe đấng ấy sẽ bị cất bỏ, trở lại trong những vỏ trấu và tua giáo phái. Họ phải tiếp tục đến với sự sống. Và ngày nay, đừng nói, tôi là người ngũ tuần, tôi thuộc về hội này, tôi thuộc về hội kia. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Anh chị em phải tiếp nhận thân vị Đấng Christ, sự sống đời đời, mỗi chúng ta phải đối diện, đừng quên điều đó. Các nhà lãnh đạo khác, anh em thấy đấy, họ đã nắm giữ anh ta như vậy. Những người của họ được dạy rằng, ồ, tôi thuộc hội này, tôi thuộc hội kia, và đã giữ chặt lấy anh ta như vậy. Nhưng thật là một điều tai hại để từ chối quyền lãnh đạo của sự sống đời đời. Bây giờ, sự sống đó đang hiện diện tối nay, đúng thế. Đức Thánh Linh đang có mặt ở đây, tức là Đấng Christ trong hình thức Thánh Linh của Ngài, sự sức dầu đang ở đây. Còn ít lâu và thế gian chẳng thấy ta nữa, tuy nhiên các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến lúc chung cuộc, tới lúc tận thế. Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể đưa anh em đến với sự sống đời đời đó. Không có giáo hội, không có giáo phái, không có thầy giảng, không có linh mục, không có điều gì khác có thể đưa anh em đến với nó. Anh em phải được dẫn dắt bởi Ngài, Đấng duy nhất có thể dẫn dắt anh em. Anh em có thể tưởng tượng Ngài dẫn anh em ra khỏi lời của Ngài mà đó là Ngài không? Và nếu Ngài là lời và anh em là một phần của Ngài, anh em sẽ không là một phần của lời sao? Lời mà Đức Chúa Trời muốn tuôn đổ dòng nước cứu rỗi trên ngày hôm nay để nhận diện Ngài ngày hôm nay. Giống như các sứ đồ đã xác nhận Ngài, như Luther, như Wesley, giống như những người trong thời họ đã nhận diện Ngài. Đây là một thời đại khác. Đó là lời, lời cho biết những điều mà chúng ta đang thấy, đang diễn ra bây giờ, được tiên đoán sẽ diễn ra trong giờ này. Vì vậy, hãy tiếp nhận Chúa Giêsu Christ và để cho Ngài dẫn dắt anh chị em đến với sự sống đời đời. Mặc dù anh ta đã thành công, chàng trai trẻ này, anh ta đã thành công với tất cả những điều tốt đẹp, nơi trường học rất tốt, là một thanh niên tốt, không nghi ngờ gì, anh ta đã rất tốt. Như một người cha thật khi lắng nghe cha mình trong việc kinh doanh, anh ta đã là một người tốt, một chàng trai tốt, tốt với cha mẹ của mình. Anh đã trung thành với thầy tế lễ của mình, anh đã trung thành với giáo hội của mình, anh ta đã trung thành với các điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng anh ta đã đánh mất điều quan trọng nhất. Và những điều còn lại không còn rất nhiều ý nghĩa đối với anh ta khi anh ta từ chối quyền lãnh đạo của sự sống đời đời, Chúa Giêsu Christ. Để ý, sự lãnh đạo này đối đầu với mọi người trong chúng ta ngày nay, giống như nó đã làm với người trai trẻ kia. Chúng ta, cho dù chúng ta hộ đạo như thế nào, anh em có thể là người Công giáo, anh em có thể là người Baptist, người giám lý hoặc người ngũ tuần, hay bất cứ điều gì đi nữa, điều tương tự này anh em phải đối mặt tối hôm nay. Sự sống đời đời, đó là sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Chúng ta được ban cho cơ hội này. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải đối mặt với điều giống như người đàn ông trẻ này. Bởi vì anh em là một người phàm và anh em được ban cho cơ hội lựa chọn. Anh em có một sự lựa chọn. Đức Chúa Trời tạo ra nó để anh em có thể lựa chọn. Nếu Ngài đặt Adam và Eva vào quyền tự do luân lý để họ có thể lựa chọn và rồi họ đã chọn sai. Và hãy xem Ngài không thể làm gì cho anh em nhiều hơn Ngài đã làm với họ. Ngài đã đặt để điều giống như vậy cho anh em. Vì thế anh em có thể chọn lựa hoặc là khước từ. Anh em có một sự lựa chọn. Chúng ta hãy xem một số trong chúng. Anh em có quyền lựa chọn như người trai trẻ kia. Dù anh em có được học hành hay không, anh em đều có sự chọn lựa đó. Anh em có thể muốn trở thành thật sự không có nó. Anh em có thể từ chối nó. Anh chị em có quyền chọn lựa trong cách cư xử của mình. Tôi sẽ làm tổn thương một chút ở đây, hiểu không? Anh chị em có thể đi ra ngoài kia và để tóc dài và trở nên một tay chơi nhạc rock Beatles hoặc một trong những người ngu dốt này. Hoặc các chị phụ nữ, các chị có thể trông giống như một con người đàng hoàng tử tế. Hoặc chị em có thể là một trong những sinh vật kỳ lạ mà chúng ta có ngoài kia. Hoặc có đôi mắt xanh và tóc hớt cao và các thứ. Họ hoàn toàn đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời mà hoàn toàn trái ngược. Thậm chí không thể dâng một lời cầu nguyện được chấp nhận. Đó là sự thật. Điều đó hoàn toàn đúng. Đó là những gì Kinh Thánh đã nói. Nhưng điều gì đã xảy ra với anh chị em hỏi hội thánh? Anh chị em càng xem TV nhiều, càng thấy nhiều điều trần tục, thật dễ lắm cho cái bản tính Adam cũ của anh chị em bị lôi cuốn vào điều đó, để hành động như phần còn lại của họ. Tôi xin lặp lại điều này một lần nữa. Về bánh không men trong việc dâng của lễ chuộc tội trong thời của Môi-se, khi Môi-se mang dân sự ra, có 7 ngày ăn bánh không men giữa vòng dân sự. Ai cũng biết điều đó trong suốt Ê-díp-tô ký. Sẽ không có chút men nào được tìm thấy trong trại ngươi 7 ngày. 7 ngày đó tượng trưng cho toàn bộ 7 thời đại hội thánh, hiểu không? Bánh không men, vậy thì điều đó có nghĩa gì? Không tính điều, không thế gian. Chúa Giêsu phán, nếu các ngươi yêu thế gian hoặc những điều thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời chẳng ở trong các ngươi, hiểu không? Và chúng ta đang cố gắng trộn lẫn những điều đó. Anh chị em không thể làm điều đó. Anh chị em phải chọn một điều để tin. Anh chị em vừa tin Đức Chúa Trời, anh chị em vừa tin giáo hội của mình, anh chị em sẽ tin thế gian. Anh chị em không thể pha trộn nó với nhau. Và anh chị em không thể giữ những điều cũ kỹ mà giáo hội khác trước đây anh chị em đã làm. Anh chị em phải nhận lấy sứ điệp của thời đại. Ngài phán, cái gì còn lại đừng để đến sáng mai, tức là đến thời đại khác. Phải thiêu nó bằng lửa, phải hủy diệt nó. Rằng thời đại mà chúng ta đang sống đây, sứ điệp của thời đại này, nó phải được đem ra từ những lời Kinh Thánh và được xác nhận và minh chứng bởi Đức Chúa Trời rằng chính Ngài đang làm vậy. Thế thì anh chị em có thể hoặc tin nhận điều đó hoặc khước từ nó. Đó là sự sống đời đời, sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh, sự dẫn dắt hội thánh của Ngài. Chúng ta có thể tiếp tục điều đó trong một thời gian dài, nhưng chúng ta hãy di chuyển, cần tiếp tục tiến lên. Sự lựa chọn về hành vi của anh chị em. Anh chị em không thể trộn lẫn điều đó bây giờ. Anh chị em chỉ có thể đứng về phía Đức Chúa Trời hoặc là chống nghịch Đức Chúa Trời. Và những biểu hiện bên ngoài cho thấy chính xác những điều ở bên trong, hiểu không? Cỏ gai. Nhiều anh chị em nghĩ tôi đã nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh, tôi sẽ được lên thiên đàng. Điều đó không có nghĩa rằng anh chị em sẽ lên thiên đàng. Không, thưa quý vị, anh chị em có thể nhận lãnh phép báp têm bằng Đức Thánh Linh từng giờ trong đời sống mình mà vẫn bị hư mất và đi xuống địa ngục. Kinh Thánh nói vậy. Điều đó hoàn toàn chính xác. Nhìn đây, con người bề ngoài của anh chị em có 5 giác quan để tiếp xúc với thân thể bề ngoài đó. Đức Chúa Trời ban cho anh chị em 5 giác quan không phải để tiếp xúc với Ngài, nhưng với nhà trần gian của anh chị em. Nhìn, nếm, cảm nhận, ngửi và nghe. Rồi anh chị em có một linh hồn ở bên trong đó và nó có 5 cảm quan, lương tâm và tình yêu và vân vân. 5 cảm quan đó, anh chị em có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh, nhưng với linh của anh chị em. Thể chất của anh chị em tiếp xúc với thể chất. Tâm linh của anh chị em tiếp xúc với tâm linh. Nhưng bên trong đó, anh chị em có một linh hồn và linh hồn đó là gen đến từ Đức Chúa Trời. Thì giống như một đứa trẻ được hình thành trong bụng mẹ, khi em bé đến trong vào tử cung của người mẹ bởi một mầm nhỏ, nó chui vào trong trứng. Không phải nó được hình thành ban đầu là một tế bào con người, cái đó là tế bào con chó, và tiếp đến là tế bào mèo, và cái tiếp con ngựa. Đó là tất cả tế bào người, bởi vì nó được xây dựng từ một tế bào ban đầu của con người. Khi một người được tái sinh bởi lời của Đức Chúa Trời, được định trước với sự sống đời đời, gọi là kẻ được chọn, đó sẽ là lời của Đức Chúa Trời trên mọi lời, lời trên lời. Không phải một tín điều giáo phái và rồi một lời, và một tín điều và nó sẽ không hoạt động. Anh chị em không thể cho men đó vào trong nó. Chỉ có một sự sống đời đời, Chúa Giêsu Christ là lời. Ban đầu đã có lời, và lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời là Đức Chúa Trời. Và lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Thưa các bạn, anh chị em đã nuôi con cái của tôi. Anh chị em đã phái tôi đi khắp những cánh đồng truyền giáo trên thế giới để mang đến sứ điệp. Tôi phải thành thật với anh chị em. Những gì tôi đang nhìn thấy, có lẽ anh chị em không thấy. Đó là lý do tôi ở đây cố gắng để nói cho anh chị em. Không phải vì tôi không yêu thương dân sự, mà chính là vì tôi rất yêu thương dân sự. Đó là sửa sai. Khi tôi thấy sự sa sút của hội thánh đi chệch hướng, nói rằng, ồ, chúng ta đã làm điều này và chúng ta đã làm được điều kia, và nhìn xung quanh qua giáo hội và thấy sự nó sẽ không có hiệu quả. Rồi nhìn ở đây trong Kinh Thánh và thấy cuối cùng thì nó phải là cách đó. Thời đại hội thánh Laodice hâm hẩm đó, đặt Chúa Giêsu ra bên ngoài lời. Ngài không bao giờ gọi, Ngài sẽ không kêu gọi giáo hội nào. Ngài phán, kẻ nào ta yêu thì ta quở trách, ta sửa phạt họ. Nhận lấy lời và nghiền ngẫm nó và nói cho biết, anh chị em sai trật trong điều đó. Đó là lý do tôi yêu mến anh chị em. Nếu các ngươi mở cửa và để ta vào, thì ta sẽ vào và ăn buổi tối với các ngươi. Không phải một giáo hội, Ngài đã ra khỏi nơi đó rồi. Nó cầm đầu trong giáo hội nghị cộng đồng cơ đốc. Đó là nơi mà nó đã đi, đã trở lại ngay Roma, nơi mà từ đó nó ra. Và điều đó chính xác. Tôi đã viết điều đó trên giấy từ 25 năm trước hoặc 30 năm trước, và nó đấy. Không chỉ thế thôi, nó đã được chép trong Kinh Thánh từ một khải tượng. Nó đã trở lại, không có phương cách nào để cứu lấy nó. Nó đã chết, nó sẽ xảy ra cách ấy. Đức Chúa Trời đang kêu gọi những cá nhân, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu người nam nào, bất cứ người nào, một cá nhân trong 1.000 có thể là một trong 1.000.000. Như tôi đã nói vài đêm trước, khi Israel ra khỏi Ai Cập, chỉ có 2.000.000 người đến, và chỉ có 2.000.000, chỉ một, chỉ có 2 người đi vào. 1 trên 1.000.000, anh chị em đã biết điều đó chứ, Caleb và Joshua. Và Chúa Giêsu khi Ngài còn ở trên đất, họ nói, tổ phụ của chúng tôi đã ăn mana trong đồng vắng, chúng tôi đang giữ các truyền thống, và chúng tôi đang làm điều này, chúng tôi biết mình đang đứng ở đâu. Ngài phán, ta biết tổ phụ các ngươi ăn mana trong đồng vắng, và họ mỗi người đều bị phân cách đời đời, họ đã chết. Khi tinh trùng đến từ con đực hoặc con cái, sẽ có 1.000.000 cái trứng đến, có 1.000.000 mầm sự sống đến, và trong số tất cả chúng là mầm sự sống nhỏ bé, thuộc loại. Nếu nó từ bò đực hoặc người đàn ông hoặc bất cứ điều gì đó. Có 1.000.000 mầm, 1.000.000 mầm đang hoạt động, trong đó chỉ có một trong những mầm sống đó được định cho sự sống, vì có một trứng ở đó màu mỡ để thụ tinh với nó. Đúng thế. Chỉ có một cái trứng sẽ được thụ tinh, giống như thân thể này đang ở đây và tinh trùng đến từ Đức Chúa Trời, hiểu không? Và hãy xem tinh trùng nhỏ đó vượt lên giữa tất cả những tinh trùng khác và ngọ ngoại xung quanh chúng, ngay trên chúng. Đi qua đây và tìm thấy trứng màu mỡ đó và bò ngay vào đó, và phần còn lại đều chết. Điều gì xảy ra nếu cũng cách đó xảy ra đối với hội thánh ngày nay? 1 ra từ 1.000.000. Hãy xem nó sẽ ở đâu. Cửa thì hẹp và đường thì chặt. Và ít kẻ sẽ tìm thấy nó, bởi vì cửa rộng dẫn đến sự hủy diệt, và kẻ vào đó cũng sẽ nhiều. Đó là sự thật không, anh Branham? Tôi không biết, nhưng tôi đang trích dẫn Kinh Thánh, hiểu không? Vậy thì, anh chị em được định với sự sống. Anh chị em thấy nó nếu anh chị em được định trước để thấy nó. Nếu anh chị em không được định trước để thấy nó, thì anh chị em sẽ không thấy nó. Phải? Họ có mắt mà không thấy. Họ có tai mà không thể nghe. Thật anh chị em nên biết ơn biết bao, thưa hội thánh. Thật anh chị em nên sửa lại bản thân từ những điều này. Thật anh chị em cần phải được cháy cho Đức Chúa Trời biết chừng nào, hầu cho mắt anh chị em có thể nhìn thấy những gì anh chị em thấy, tai anh chị em nghe những điều anh chị em thấy. Sự lãnh đạo. Tại sao anh chị em đến đây tối nay để nghe sứ điệp như thế này? Để được những giáo hội trên khắp thế giới đóng cái mắt như một kẻ cuồng tín. Vì sao anh chị em lại đến? Đức Thánh Linh đã đưa dẫn anh chị em đến đây, thấy không, thấy không? Để lắng nghe, cắt bì. Hãy cắt đi những điều thuộc về thế gian, tiếp nhận sự lãnh đạo của Chúa Giêsu Christ. Nếu không, chắc chắn anh chị em sẽ bị hư mất như thế gian. Anh chị em có quyền lựa chọn trong cách cư xử của mình. Anh chị em cư xử như thế nào, điều đó tùy thuộc anh chị em. Anh em có quyền lựa chọn vợ, anh em đi ra và lấy vợ. Anh em muốn lấy một người vợ, anh em muốn lấy một người mà có thể đáp ứng với những gì anh em muốn, lập kế hoạch cho mái ấm tương lai của mình. Anh chị em có thể tưởng tượng một người, một thanh niên cơ đốc đi ra ngoài và lấy một trong những rig guitar hiện đại này làm vợ không? Hả? Anh em có thể tưởng tượng không? Người đó đang nghĩ về điều gì? Loại máy ấm nào anh ta sẽ có nếu anh ta lấy một người ăn mặc hở hang? Một cô gái điếm ngoài đường phố ở đây. Một cô gái điếm đường phố. Ồ, anh em nói. Này, đợi một chút. Cô ta ăn mặc thế nào? Thấy không? Thấy không? Mặc quần đùi và những thứ khác. Cô ấy là gái điếm trên đường phố. Ồ, anh em nói. Này, anh Branham. Ồ, chúng những chiếc váy nhỏ bó sát. Trông như thể bạn bị đổ khuôn vào đó. Gái điếm đường phố. Chúa Giêsu phán. Thì ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó. Rồi anh ta phải trả lời cho điều đó. Và cô ta sẽ làm gì? Cô ta đã tự phô bày ai là người phạm tội. Hãy suy nghĩ đến điều đó. Các bạn nói, họ không làm bất kỳ loại quần áo nào khác. Họ có hàng hóa và máy may, không biện hộ. Điều đó chính xác. Bây giờ tôi không muốn làm tổn thương các bạn. Và đây không phải là một trò đùa. Đây là Chúa phán như vậy từ Kinh Thánh. Nó là hoàn toàn đúng, bạn à. Tôi là một ông già, tôi không còn ở lại được bao lâu nữa. Nhưng tôi phải nói cho các bạn biết lẽ thật, nếu đây là sứ điệp cuối cùng của tôi, thì đó là lẽ thật, hiểu không? Đừng chị em, đừng anh em ơi. Hỡi các bạn những người đang bị buộc vào một tín điều và biết rằng lời của Đức Chúa Trời được xác chứng ở ngay trước mặt các bạn. Phải báp têm bằng Đức Thánh Linh và những thực tại này mà chúng ta có ngày nay. Và rồi, bởi vì tín điều của các bạn quay lưng lại với nó sao? Làm sao anh em có thể là con trai của Đức Chúa Trời mà lại từ chối lời của Đức Chúa Trời đã được tuyên báo trước cho những ngày sau rốt này mà chúng ta đang sống? Làm sao anh em có thể làm điều đó? Làm thế nào Kinh Thánh có thể gọi điều này? Như tôi đã nói đêm qua về một vị vua lần nọ xuống phương Nam, khi họ có người da màu dưới đó bị bán làm nô lệ. Ồ, thật không hơn gì một chợ bán xe hơi đã dùng rồi. Anh em nhận hóa đơn trong việc mua bán nó. Và tôi thật kinh hãi. Tại một nơi, một ngày nọ tôi đã đọc một chỗ một người lái buôn đến mua một số nô lệ. Ông ta nói, ồ này, tôi muốn, họ buồn rầu, anh em phải quất roi vào họ, bắt họ làm việc bởi vì họ đã xa nhà, họ bị bán, làm nô lệ. Và họ ở một đất nước xa lạ mà họ không biết gì về, và họ sẽ không bao giờ trở về nhà nữa, và họ rất buồn. Bạn phải đánh họ, làm cho họ làm việc. Nhưng người môi giới này đến bởi một đồn điền nào đó. Một anh chàng trẻ tuổi ở đó ưỡn ngực, hết cầm lên. Bạn không cần phải quất anh ta hoàn toàn tốt, và anh ta có phẩm cách tốt so với những người còn lại của họ. Người môi giới nói, tôi sẽ mua anh ta. Chú nói, anh này không phải để bán. Sẽ không, ông không mua được anh ta bởi vì anh ta không phải để bán. Ông ấy nói, ồ, điều gì khiến anh ta trở nên khác biệt rất nhiều vậy? Nói, có phải anh ta là chủ của những người còn lại kia không? Nói, không. Nói, ông có cho anh ta ăn khác biệt không? Nói, không, anh ta là một nô lệ, anh ta ăn ngoài đó trong nhà bếp với những người còn lại. Nói, điều gì khiến anh ấy khác biệt nhiều như vậy? Ông ấy nói, chính tôi đã tự hỏi cho đến khi tôi phát hiện ra. Ở châu Phi, nơi họ ra đi, nơi những người bô ơ mua họ và mang họ đến đây và bán họ cho nô lệ. Ở đó cha anh ta là vua một bộ tộc. Và tuy nhiên, là một người tha hương, xa cách quê nhà, anh ta biết mình là con của một vị vua, vì thế anh ta đã cư xử theo cách đó. Thật đáng trách cho cơ đốc giáo. Chúng ta được cho là đại diện cho Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Chỉ có một hình thức của sự sống đời đời và đó là Đức Chúa Trời. Chỉ có một mình Ngài có sự sống đời đời. Và chúng ta là sản phẩm của Ngài bởi vì chúng ta là gen của Thánh Linh Ngài. Thế thì chúng ta, phụ nữ và đàn ông, nên cư xử giống như Kinh Thánh đã nói cho chúng ta làm. Không phải những Jezebel đường phố, những Ricky của tổ chức, nhưng là những quý ông cơ đốc, những con trai và con gái của Đức Chúa Trời được sinh ra bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, biểu hiện ánh sáng trong thời đại của chúng ta và lan tỏa nó. Điều đó hoàn toàn đúng. Thật chúng ta đã trôi và cách xa nó biết bao. Tại sao? Cũng giống như chàng trai trẻ này đã làm ở đây. Anh ta đã chối bỏ, khước từ sự sống đời đời bởi vì nó sẽ bắt anh ta trả giá bằng chỗ đứng xã hội của mình. Nó sẽ khiến anh ta phải trả giá bằng sự tiêu tiền xa hoa của anh ta. Nó sẽ khiến anh ta mất đi sự thông công của anh ta trong giáo hội. Nó sẽ khiến anh ta mất rất nhiều thứ. Anh ta biết những gì điều đó sẽ bắt anh phải trả giá. Anh ta là một thanh niên nhạy cảm và anh cảm thấy mình không thể trả cái giá đó. Tuy nhiên anh ấy nghĩ, tôi sẽ chỉ tin tưởng vào tôn giáo của mình và tiếp tục. Nhưng tận trong lòng anh ta biết có điều gì đó về Chúa Jesus Christ khác biệt với những thầy tế lễ kia trong thời đó. Và bất cứ sứ điệp nào ban ra, một sứ điệp chân thật được sanh ra của Đức Chúa Trời đều khác với xu hướng cũ. Khi sự chữa lành thiêng liêng xuất hiện, cách đây không lâu anh chị em để ý thấy những kẻ giả mạo đã làm theo nó thế nào không? Thấy không? Và mỗi người trong họ đều ở ngay trong những tổ chức họ ở lại đó. Có ai biết rằng phải có một sứ điệp đi theo sau đó? Ồ, Đức Chúa Trời không giải trí cho chúng ta đâu. Ngài thu hút sự chú ý của chúng ta bằng điều gì đó. Và khi Ngài thu hút sự chú ý của chúng ta, thì Ngài đã có sứ điệp của Ngài. Hãy nhìn xem khi Ngài đến trên đất lần đầu tiên và bắt đầu chức vụ của Ngài. Ồ, Rabbi trẻ tuổi, chúng tôi muốn thầy đến với giáo hội của chúng tôi hãy đến đây. Nhà tiên tri trẻ, ồ, chúng tôi muốn thầy qua đây, hãy đến đây. Nhưng một ngày đó, Ngài đứng lên và nói, ta và cha ta là một. Ồ, cha ơi, hắn tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Trừ khi các ngươi ăn thịt của con người và uống huyết của Ngài, các ngươi không có sự sống trong các ngươi. Anh ta là một ma cà rồng, chúng ta không liên quan gì về điều đó. Nhưng sứ đồ ngồi ngay tại đó, hàng ngàn người đã lìa bỏ Ngài, nhưng những sứ đồ kia đã được định trước với sự sống. Ngài đã phán vậy, họ không thể giải thích nó, họ đã tin điều đó, họ đã ở đúng với nó bởi vì đã nói, không ai có thể làm những công việc này. Ngay cả các thầy tế lễ cũng biết điều đó. Nicodem đã nói, chúng tôi biết, hội đồng tôn giáo, rằng nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được những việc này, hiểu không? Peter vào ngày lễ ngũ tuần đã nói, Chúa Giêsu người Nazareth, tức là người được Đức Chúa Trời chấp thuận ở giữa các ngươi, Đức Chúa Trời đã ở cùng Ngài. Hãy nhìn xem trong Kinh Thánh, điều gì Kinh Thánh đã nói sẽ thực hiện. Chúa Giêsu phán, các ngươi dò xem những lời Kinh Thánh vì tưởng trong chúng có sự sống đời đời. Ấy chính chúng làm chứng về ta vậy. Nếu các ngươi biết Môi-se, các ngươi ác biết ta. Vì Môi-se đã chép rằng ta sẽ đến trong hình thức mà ta sẽ đến. Ngài đến như là con người. Ngài đã đến với ba danh xưng như Đức Chúa Trời, ba như Cha, Con và Thánh Linh. Cùng một Đức Chúa Trời, đó là ba thuộc tính. Bây giờ thế thì cũng vậy. Sự xưng công bình, sự nên thánh, Luther, Martin và ngũ tuần. Cùng một điều, ba thuộc tính, ba giai đoạn, ba thời đại hội thánh. Điều giống như vậy, nước, huyết và linh. Ồ, luôn luôn đồng hành, có ba yếu tố để cho anh chị em trở lại trong thân thể. Giống như anh chị em được sinh ra từ sự sinh ra tự nhiên, làm hình bóng cho sự sinh ra thuộc linh. Đứa trẻ được sinh ra. Thứ đầu tiên là nước, kế đến huyết và rồi sự sống. Đó là cách anh em đến với vương quốc của Đức Chúa Trời, cũng giống vậy, hiểu không? Đó là cách hội thánh trải qua, cùng một cách, cũng giống như vậy. Bây giờ để ý với ba điều này. Đức Chúa Trời đã hình thành của Ngài, tạo thành thân thể của Ngài. Bây giờ chúng ta tìm thấy điều đó trong đây. Anh chị em có quyền trong sự lựa chọn của mình. Anh em chọn cô gái mà mình muốn kết hôn, cô ấy chấp nhận anh em, ổn thôi. Rồi điều khác nữa, anh chị em có quyền lựa chọn anh chị em có muốn sống hay không muốn sống. Anh chị em chọn bây giờ giữa sự sống và sự chết. Anh chị em có thể sống. Chàng trai trẻ đó đã có sự chọn lựa. Anh ta đã thành công trong mọi điều khác. Một người sùng đạo, nhưng anh ta biết rằng khi mà anh ta đã nói về chính mình, tôi đã giữ những điều răn đó từ khi tôi còn nhỏ. Nhưng anh ta biết mình không có sự sống đời đời, hiểu không? Và anh ta có sự lựa chọn để chấp nhận nó hoặc từ chối nó. Và anh ta đã từ chối nó. Đó là sai lầm chết người nhất mà anh ta có thể mắc phải. Phần còn lại của nó sẽ không đáng kể. Nó không đáng kể trừ khi anh em lựa chọn điều đó. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi anh ấy theo lựa chọn của anh ấy và xem nó đã dẫn anh ấy đến đâu. Bây giờ hãy xem nơi anh ấy đã chọn. Bây giờ hãy nhìn xem anh ta là một người giàu có, anh ta là một doanh nhân, anh ta là một nhà cai trị và anh ta là một người sùng đạo, tất cả điều đó. Ngày hôm nay chúng ta có thể nói, chàng trai ấy, anh ta là một người giám lý hay báp tít chân thật hay một người ngũ tuần. Anh ta là một người, anh chàng thật sự, một chàng trai thật tử tế, tốt. Anh em không thể nói gì về anh ấy, thân thiện, dễ mến, hòa đồng và mọi thứ. Không có điều gì vô đạo đức về anh ta. Anh ta có lẽ không hút thuốc, uống rượu hay chạy quanh các buổi biểu diễn và khiêu vũ và bất cứ điều gì chúng ta muốn gọi ngày nay như chúng ta xếp loại một cơ đốc nhân. Nhưng điều đó chưa phải sự sống đời đời đâu. Nó không phải là điều chúng ta đang nói đến. Anh ta có thể đã trung thành với giáo hội của mình, mà có lẽ vẫn. Nhưng anh em thấy, và nó đã dẫn anh ta đến điều gì? Được rất nhiều người biết đến. Chúng ta hãy nói, nếu anh ta là một thầy giảng, anh ta có thể đã có một giáo hội tốt hơn. Anh ta có thể là tổng giám thị hoặc là giám mục, hiểu không? Nó dẫn anh em đến được nhiều người hâm mộ, và nó dẫn anh ta đến sự giàu có và nổi tiếng. Nó có thể cũng như vậy ngày hôm nay. Nếu anh chị em có tài năng tuyệt vời để ca hát, tôi nghĩ về thanh niên đó cách đây một lát đã hát bài hát đó ở đây. Cách mà anh ấy đã cho điều đó cho ma quỷ, và bây giờ anh đã lấy nó lại. Và sự khác biệt giữa anh ấy với Elvis Presley và một số người trong số này, Pat Boone và một nhóm như thế, Ernie Ford, họ là những người, những ca sĩ tuyệt vời, và lấy tài năng của họ, tài năng do Đức Chúa Trời ban cho, và sử dụng tài năng đó để truyền cảm hứng cho những công việc của ma quỷ. Đúng thế. Một số ca sĩ vĩ đại bán tài năng do Đức Chúa Trời ban cho để nổi tiếng trên thế giới này, để trở thành ai đó. Làm thế nào bạn có thể trở thành một người nào đó hơn bạn có thể là trở thành một ai đó hơn là một con trai của Đức Chúa Trời? Tôi không quan tâm nếu anh em sở hữu cả thành phố, cả thế giới, mà anh em không tiếp nhận sự lãnh đạo của sự sống đời đời bởi Đức Thánh Linh, Đấng Christ. Làm thế nào anh chị em sẽ? Dù sao, anh em là ai? Anh em là một con người phàm đã chết, chết trong tội lỗi và những vi phạm. Dù anh em muốn mộ đạo, dù anh em muốn trung tín với giáo hội, thầy giảng, nếu anh em muốn ở trên bục giảng, nhưng từ chối, anh em chết. Anh ta đã thành công rực rỡ. Anh ấy đã thành công lớn ở đây trong cuộc đời này, chắc chắn vậy. Chúng ta tìm thấy anh ấy ở nơi chúng ta nhận thấy. Rồi chúng ta tìm thấy anh chàng này, anh ta đã đi, chúng ta dò theo anh ta một chút. Và chúng ta thấy anh ta đã có sự thành công lớn. Và chúng ta theo dõi anh qua suốt Kinh Thánh. Chúng ta nhận thấy rằng anh ta là một người giàu có. Anh ta có những địa vị to lớn, anh ta tiếp đãi thẩm phán và thị trưởng. Hoặc hơn thế nữa, anh ta đang ở chỗ cao nhất của mình, anh ta có những bữa tiệc lớn. Và rất nhiều nữ phục vụ bàn và phụ nữ, các cô gái và mọi thứ khác xung quanh anh ta. Và có một người ăn xin đang nằm ở cổng tên là Lazarus. Anh ta quét những mảnh vụn cho anh ta. Chúng ta biết câu chuyện đó. Điều tiếp theo, anh ta tiếp tục thành công giống như các giáo hội ngày nay đang đạt được. Một doanh nhân đang ngồi ở đây nói với tôi, ngay đây tại California, rằng giáo hội phải nói cho liên đoàn lao động biết phải làm gì. Thế đó, nó lại trở thành vấn đề giáo hội và nhà nước. Nó ở ngay trên anh chị em. Anh chị em thấy, anh chị em đang ở ngay trong đó. Anh chị em mang lấy dấu hiệu con thú mà không biết điều đó. Nếu anh chị em đã từng mua một trong những cuốn băng của tôi, hãy mua băng này. Khi tôi về nhà, dấu vết của rắn, và anh chị em sẽ thấy nó đang ở chỗ nào, thấy điều này kết thúc ở đâu. Bây giờ tôi phải quay về quê nhà để giảng. Nếu Chúa muốn, nó dài khoảng 4 giờ, vì vậy tôi không thể giảng nó tại một trong những buổi nhóm như thế này. Tôi phải đi lên đó nơi hội thánh chịu khổ cùng tôi rất lâu, thật kiên nhẫn, để ý. Nhưng vậy thì anh em có thể nghe băng tại nhà mình lúc nào đó.
Lưu ý điều này, vì thì chúng ta thấy người trai trẻ đó đã rất thành công, rồi chúng ta cũng thấy sau đó cho tới khi anh ta thành công lớn hơn, cho đến khi anh ta nói, ta đã có quá nhiều. Ồ, anh ta đã trở thành một chàng trai thật đáng ngưỡng mộ ngày nay. Chẳng phải sao, thậm chí các nhà kho của ta đầy ắp, chúng không đủ chỗ chứa. Ta đã có quá nhiều cho đến nỗi ta nói, ồ, linh hồn ơi, hãy nghỉ ngơi. Nhưng anh ta đã làm gì lúc ban đầu? Anh ta đã từ chối sự lãnh đạo của Chúa Giêsu Christ, giáo hội của anh ta, sự hiểu biết của anh ta, học vấn của anh ta, và tất cả đã đưa anh ta đến chỗ thành công. Tất cả những người Do Thái đã yêu mến anh ta. Anh ta đã bố thí cho họ, anh ta giúp đỡ họ, có lẽ anh ta đã làm điều này, điều kia hay điều nọ. Nhưng anh chị em thấy, anh ta đã khước từ sự lãnh đạo của Chúa Giêsu Christ, sự sống đời đời, và điều đó, Kinh Thánh đã nói, Ngài phán, hỡi kẻ ngu dại, đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại. Và bây giờ chúng ta tìm thấy anh ta nơi tiếp theo trong địa ngục, ngước mắt lên nhìn và thấy người ăn xin đó mà anh ta đã đuổi ra đường, đang ở trong lòng của Abraham. Thật là một sai lầm chết người. Làm thế nào mà các giáo hội đã ổn thỏa trong cách mà họ đã hành động, nhưng họ vẫn chưa có sự sống đời đời? Điều đó làm tôi nhớ đến một bài giảng mà tôi đã giảng cách đây không lâu. Đầu lọc của người biết suy nghĩ. Anh chị em có thể đã nghe nó. Tôi đang đi qua khu rừng, tôi đang săn sóc mùa thu này, và tôi nhìn xuống, và tất nhiên tôi không thể nói tên công ty thuốc lá, anh em biết điều đó. Và có một bao thuốc lá đang nằm chỗ đó, và tôi chỉ đi ngang qua nó tìm kiếm trong khu rừng, và tôi thấy gói đó nằm ở đó, và tôi nhìn lại lần nữa, nó có dòng chữ, đầu lọc của một người biết suy nghĩ, mùi vị của một người đàn ông hút thuốc. Tôi chỉ tiếp tục đi xuyên qua khu rừng, và Đức Thánh Linh đã phán, quay lại và nhặt bao thuốc đó lên. Tôi với tay xuống và nhặt nó lên. Đầu lọc của người đàn ông biết suy nghĩ, mùi vị của người đàn ông hút thuốc. Tôi nghĩ công ty Mỹ ở đây đang bán cái chết dưới sự trá hình cho chính những công dân Mỹ của họ. Một đầu lọc của người biết suy nghĩ à, anh em, và sở thích của một người đàn ông hút thuốc à. Tôi đã ở hội chợ thế giới với June Bryan Briner, và họ ở trên đó khi anh ấy đưa ra tất cả sự thử nghiệm đó, và cách anh ấy châm một điếu thuốc và rút ra, ngang qua một viên đá cẩm thạch và lấy, lau sạch chất nicotine và đeo nó trên lưng một con chuột bạch, và trong 7 ngày nó bị đầy bệnh ung thư đến nỗi nó không thể đi được. Và họ nói, bạn biết đấy, họ nói một đầu lọc, nói đó là một mánh lới quảng cáo, bán được nhiều thuốc lá hơn. Cần rất nhiều nicotine để thỏa mãn con quỷ đó, đúng thế. Và khi bạn lấy một điếu thuốc có đầu lọc, bạn sẽ mất khoảng 4 điếu để thay thế cho một điếu. Đó là một mánh lới quảng cáo để bán cho bạn nhiều thuốc lá hơn. Bạn không thể có khói trừ khi bạn có nhựa thuốc, và nhựa thuốc đó làm bạn mắc bệnh ung thư. Thế điều đó là thế nào không? Và những người Mỹ bị mù tìm một con thỏ chui ra từ cái mũ ở nơi nào đó, và họ ngã té vì nó. Anh chị em không thể có điều đó. Đó là sự chết. Tôi không quan tâm anh chị em đang đi con đường nào, dù cách đi nữa, nó là sự chết. Đầu lọc của một con người biết suy nghĩ. Một người đàn ông biết suy nghĩ sẽ không hút thuốc. Đúng vậy, nếu anh ta có bất kỳ suy nghĩ nào. Ồ, tôi nghĩ điều đó có thể áp dụng cho những giáo hội, hiểu không? Tôi nghĩ phải chăng Đức Chúa Trời có một đầu lọc, vâng. Và mỗi giáo hội có một đầu lọc, đúng thế. Họ lọc những người bước vào và họ cũng để cho rất nhiều sự chết vào đó luôn. Làm thế nào anh chị em có thể kéo một giáo phái qua đầu lọc của Đức Chúa Trời? Làm sao anh em có thể làm điều đó? Làm sao anh em có thể kéo một phụ nữ uống tóc qua đầu lọc đó? Xin hãy nói cho tôi biết, làm thế nào anh chị em có thể đưa một phụ nữ mà mặc quần của người đàn ông qua đó? Khi mà thật là điều gớm ghiếc cho cô ấy mặc quần áo thuộc về đàn ông. Cái đó, đầu lọc của Đức Chúa Trời sẽ đẩy cô ta ra ngoài. Nó sẽ không để cô ta đi vào trong. Nhưng giáo hội có những đầu lọc riêng của họ. Vì thế tôi nói rằng có một đầu lọc của người biết suy nghĩ. Đó là lời Đức Chúa Trời và nó thích hợp với sở thích của một người thánh khiết. Đúng vậy, một người thánh khiết, không phải người giáo hội, nhưng là sở thích của con người thánh khiết. Bởi vì đó là lời trong sạch thánh khiết không sai lầm của Đức Chúa Trời. Đó là đầu lọc của một người biết suy nghĩ và thành viên giáo hội. Tôi khuyên bạn nên sử dụng cái đó. Bởi vì nó đưa vào thế gian và một khối u của nó là sự chết. Một đống men, một chút men làm dậy lên cả đống bột. Kẻ nào bớt một lời trong sách này hay thêm lời vào nó, thì phần của người ấy sẽ bị lấy khỏi sách sự sống. Tại vườn Eden, điều gì đã gây ra sự chết và tất cả nỗi buồn này, mọi nỗi đau lòng, mọi đứa bé sắp chết, mọi tiếng nấc trong cổ họng, mọi xe cứu thương rú lên, mọi bệnh viện, mọi nghĩa địa, là bởi vì Eva nghi ngờ một lời, không phải toàn bộ nó. Nó chỉ làm sai lời ấy, bây giờ Đức Chúa Trời phán, con người ở đó, người ấy phải giữ mọi lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì đó là điều đầu tiên của Kinh Thánh. Ở giữa Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đến và Ngài phán, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, không chỉ là một phần của chúng, mọi lời. Trong phần cuối của Kinh Thánh, Khải Huyền 22, Chúa Giê-xu đã đưa ra lời chứng về chính Ngài. Sự khải thị của Kinh Thánh là Chúa Giê-xu Christ, và Ngài đã phán, kẻ nào bớt một lời ra khỏi đây, hay thêm một lời vào nó, phần của người đó sẽ bị lấy ra khỏi sách sự sống. Bây giờ anh chị em đang đi qua đầu lọc của người biết suy nghĩ đó. Anh chị em sẽ có khẩu vị của một người thánh khiết khi anh chị em đi ra từ nơi đó. Đúng, anh chị em sẽ có một hương vị thánh thiện. Hỡi chị em mặc những loại quần áo kia. Hãy suy nghĩ đến điều đó. Chị em đang đi đến, chị em nói tôi là người biết hạnh đối với chồng tôi. Tôi là người đoan chính với bạn trai của tôi. Tôi là một người cô gái đức hạnh. Nhưng còn đối với tội nhân kia đã nhìn vào chị em thì sao? Khi anh ta trả lời về phạm tội tà dâm, ai đã làm điều đó? Thế đó, chị em sẽ là người phạm tội. Hãy xem nó được viết bằng lời. Vì vậy nó là, hiểu không? Ồ, hãy là một người phụ nữ biết suy nghĩ. Hãy là một người suy nghĩ. Chị em có thể nói, điều đó có thể. Ồ, điều gì xảy ra nếu nó diễn ra theo cách đó? Ngài đã phán vậy, và một lời không thể sai, hiểu không? Một người có tầm cỡ đã nói với tôi cách đây không lâu. Ông gọi tôi vào phòng của ông, nói, tôi sẽ đặt tay lên anh Branham. Anh đang hủy hoại chức vụ của mình, rao giảng những điều như vậy. Tôi đã nói, bất kỳ chức vụ nào mà lời của Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại, phải bị hủy hoại, hiểu không? Ông ấy nói, tôi sẽ đặt tay trên anh, nói, anh đã được sai đến để cầu nguyện cho người đau. Tôi nói, anh có tin những điều đó không, thưa anh? Anh ấy nói, không, nhưng đó không phải là việc của chúng ta. Tôi nói, thế thì đó là việc của ai, hiểu không? Ồ, anh ấy nói, đó là việc của mục sư. Tôi nói, hãy nhìn vào hội chúng, ừ, đúng thế, hiểu không? Mỗi năm tôi đều rao giảng những điều này, và tôi nghĩ chắc chắn họ hiểu được điều đó. Năm sau tôi quay lại, có nhiều hơn bao giờ hết, thì pháp cũng thế. Điều đó cho thấy rằng nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Quyền lãnh đạo là Đức Thánh Linh, thưa các bạn. Nó dẫn dắt bạn và hướng dẫn bạn vào mọi lẽ thật khi Ngài Đức Thánh Linh đến. Bây giờ hãy nghĩ về điều đó. Hãy lấy đầu lọc của người biết suy nghĩ, đó là Kinh Thánh. Không phải tín điều của các bạn, không phải giáo hội của các bạn. Các bạn sẽ bị hư mất. Hãy nhận lấy đầu lọc của người biết suy nghĩ. Đó là điều mà người trai trẻ kia không nghĩ đến. Anh ta nhận lấy đầu lọc giáo hội. Anh ta trở nên kẻ được nhiều người ưa thích, một người tuyệt vời. Nhưng trong địa ngục anh ta ngước mắt lên trong tình trạng đau đớn dày vò. Bây giờ các bạn hãy nhận lấy đầu lọc của người biết suy nghĩ, tức là Chúa Giê-xu Christ lời, và bạn sẽ khao khát khẩu vị của một người thánh khiết, bởi vì nó sẽ đáp ứng điều đó nếu bạn có Đức Thánh Linh trong bạn. Điều này làm thỏa mãn điều đó. Nếu Đức Thánh Linh không có ở đó, các bạn nói, ồ, tôi không nghĩ điều đó có gì khác biệt. Hãy xem những gì bạn đã làm ngay tại đó, giống như điều Eva đã làm. Bạn đã trở lại ngay chỗ cũ. Bây giờ chúng ta hãy đi xa hơn một chút. Bây giờ chúng ta hãy lấy, để lại người đó tại đấy, mà đã không sử dụng đầu lọc của người biết suy nghĩ. Anh ta đã từ chối tiếp nhận sự lãnh đạo của Chúa Giê-xu Christ đến với sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta hãy đến với một người giàu có khác, một nhà thương gia trẻ, một quan cai trị với cùng cơ hội giống như người này đã có. Và chấp nhận nó. Ông đã chấp nhận sự lãnh đạo của Đấng Christ. Bây giờ có hai người trong họ trong Kinh Thánh mà chúng ta sẽ nói đến. Người đó chúng ta thấy đã từ chối nó. Bây giờ chúng ta hãy lấy người đàn ông này, một doanh nhân trẻ giàu có khác, và một người cai trị, và người đó chấp nhận sự lãnh đạo. Kinh Thánh cho chúng ta biết về người này, nếu anh em muốn ghi lại trong Hebrew 11:23-29. Môi-se bởi đức tin đã từ chối được gọi là con trai của con gái Pharaon, thà chọn chịu đựng những nỗi đau đớn của Đức Chúa Trời, coi sự sỉ nhục của Đấng Christ là những kho báu quý giá hơn mọi kho báu của Ai Cập. Thế đó, ông đã tiếp nhận sự sống đời đời. Môi-se đã coi sự sỉ nhục của Đấng Christ là những kho báu quý giá hơn mọi kho báu trên thế gian. Môi-se coi điều đó vĩ đại nhất. Vậy thì, người giàu có này đã không như vậy. Môi-se là một nhà cai trị trẻ, giàu có, trở thành một pharaon. Ông là con trai của pharaon và là kẻ kế nghiệp ngai vàng. Và ông đã tìm đến với điều không thể được, một đám người đầy bùn, một đám nô lệ, nhưng bởi đức tin, ông đã thấy lời hứa của Đức Chúa Trời qua lời. Dân sự ngươi sẽ ngủ trong một xứ lạ trong 400 năm, nhưng ta sẽ mang nó ra bởi một bàn tay quyền năng. Và ông đã coi trọng điều đó, hallelujah, quý hơn tất cả các kho báu của Ai Cập. Vì khi ông rời bỏ Ai Cập mà không biết mình sẽ đi đâu, ông đã được Đấng Christ dẫn dắt. Ông đã từ bỏ. Và ông đã đặt chân trên ngai vàng. Và ông có thể là vị pharaon kế tiếp tại Ai Cập. Nhưng ông coi trọng sự sỉ nhục của Đấng Christ. Sự sỉ nhục bị gọi là người lập dị, bị gọi là người cuồng tín, thay thế địa vị của mình với những người lầm than và kẻ cuồng tín. Bởi vì ông hiểu đó là thời điểm mà lời Kinh Thánh đã được hứa, được ứng nghiệm, đã ở đó lúc ấy. Và hỡi hội thánh, hãy tỉnh thức. Chẳng lẽ anh chị em không thể thấy điều tương tự như vậy tối nay? Thời giờ đã được hứa cho chúng ta. Hãy coi điều sỉ nhục vì Chúa Jesus Christ quý báu hơn tất cả sự thông công của bất cứ điều gì. Cho dù đó là cha và mẹ, giáo hội, bất cứ điều chi khác, hãy đi theo sự lãnh đạo của Thánh Linh. Chúng ta hãy đi theo Đấng Christ này như gương một vài người, Môi-se này trong chốc lát mà đã làm điều đó. Chúng ta hãy xem cuộc đời của ông. Điều đầu tiên khi ông đã chấp nhận để nhận lấy sự sỉ nhục của Đấng Christ và từ bỏ sự học hành của mình, từ bỏ tất cả sự khôn ngoan của ông. Ông đã được dạy tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập và tất cả sự nổi tiếng của ông, ngai vàng của ông, quyền trượng của ông, vương quyền của ông, vương miện của ông, mọi thứ ông đã có. Ông đều từ chối nó. Và chàng trai khác này muốn có nó và đã khước từ Đấng Christ. Còn con người này từ chối điều đó và tiếp nhận Đấng Christ. Và điều gì đã nhanh chóng xảy ra? Ông đã biệt riêng mình ra. Hallelujah. Từ ấy có nghĩa là ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Thật tồi tệ nếu chúng ta đang quên điều đó. Ông đã từ chối ngai vàng và sự ngưỡng mộ. Ông có thể có hàng trăm cô gái trẻ làm vợ và ông có thể có vương quyền dưới sự. Ai Cập cai trị thế giới. Thế giới được đặt ngay dưới chân ông và ông được kế thừa mọi chút của nó. Nhưng bằng cách nhìn vào Kinh Thánh và thấy thời đại ông đang sống và biết rằng có điều gì đó trong ông, hạt giống được định trước đó của Đức Chúa Trời đã chuyển động. Tôi không quan tâm đến việc anh em có thể được nhiều người mến mộ như thế nào, hoặc anh em có thể có điều này như thế nào, anh em có thể là một trưởng lão, anh em có thể là một mục sư, anh em có thể là thế này, thế kia, hoặc thế nọ. Nhưng nếu lời của sự sống đời đời bởi lời của Đức Chúa Trời đã được định trước cho anh em, và anh em thấy điều đó đã gần, nó hoạt động, chuyển ra ngoài như thế, bắt đầu đi ra, bắt đầu nhận lấy nó. Và ông đã từ chối được gọi là con trai của con gái Pharaoh, bởi vì ông coi trọng sự sỉ nhục của Đấng Christ là kho báu lớn hơn tất cả sự giàu có của Ai Cập hay thế gian. Ông quý trọng điều đó. Xem những gì ông đã làm. Ông đã bước đi theo nó. Ngay lập tức, ông nhanh chóng bị trục xuất ra khỏi dân tộc của mình, những người từng yêu thương ông. Nó có thể khiến anh em mất tất cả những gì mình có. Nó có thể khiến anh em phải mất ngôi nhà của mình. Nó có thể khiến anh em phải mất tình thân hữu của mình. Nó có thể khiến anh chị em trả giá cho hội khâu vá của mình. Nó có thể khiến các bạn mất địa vị của mình tại Kiwanis. Nó có thể. Tôi không biết những gì anh chị em sẽ phải trả giá, nhưng nó sẽ phải hy sinh mọi thứ trong thế gian hoặc thuộc về thế gian. Anh chị em sẽ phải biệt riêng mình ra khỏi những điều thuộc về thế gian. Anh chị em sẽ phải làm điều đó. Môi-se đã quăng hết mọi sự qua một bên và đi vào sa mạc với cây gậy trong tay. Amen. Ngày qua ngày trôi qua, và ông tự hỏi liệu mình đã làm sai không? Không. Nhiều khi mọi người bắt đầu và nói, ồ, tôi sẽ làm điều đó, vinh quang thay Đức Chúa Trời, tôi thấy nó. Hãy để ai đó cười anh chị em và chế giễu anh chị em. Có lẽ tôi đã sai. Ông nói, những kẻ mà không thể chịu nổi sự hình phạt là những đứa con hoang và không phải con cái Đức Chúa Trời. Hãy xem họ đã làm việc theo cảm xúc. Hãy xem hạt giống mà tôi đã nói về cách đây không lâu. Linh hồn đó không có ở đó để bắt đầu. Nó đã được sức dầu bằng Thánh Linh và người đó đã làm đủ mọi cách. Ồ, anh em họ, khi linh hồn của anh em được sức dầu, anh em có thể, đó là Đức Thánh Linh thật, chân chính, và các bạn vẫn có thể là một ác quỷ. Ồ, các bạn nói anh Branham, những tiên tri giả, Kinh Thánh nói trong những ngày sau rốt sẽ có những tiên tri giả, Chúa Giêsu phán sẽ có những Christ giả dấy lên, không phải những Giêsu giả. Bây giờ không ai đứng yên vì điều đó, nhưng những Christ giả, Christ có nghĩa là những người được sức dầu. Được sức dầu một cách giả dối. Họ đã được sức dầu, xong họ sai trật trong tận nơi sâu của vấn đề đó và làm đủ những dấu kỳ phép lạ, nói tiếng lạ, nhảy múa trong Thánh Linh, giảng phúc âm. Judas Iscariot đã làm điều đó. Simeon hay là không, tôi xin lỗi, Caiphê đã nói tiên tri, Balaam kẻ giả hình. Chắc chắn đã làm mọi dấu kỳ, mọi thứ, tất cả những hành vi tôn giáo. Nhưng anh chị em thấy, anh chị em để hạt cỏ lồn ở chung với hạt lúa mì trong cùng một luống và tưới nước lên chúng, tức là sức dầu cho chúng. Chúng sẽ vui hưởng cả hai đều sẽ phát triển bởi nó cùng một nguồn nước. Mặt trời chiếu sáng trên người công bình lẫn người gian ác, và mưa cũng rơi cho người công bình lẫn người gian ác. Nhưng bởi bông trái của họ mà các ngươi sẽ biết họ. Làm thế nào anh em có thể giữ thẳng hàng với lời? Amen. Hiểu tôi muốn nói gì không? Mưa rơi xuống cho người công bình lẫn người không công bình được sức giàu. Chúa Giêsu phán, trong ngày ấy họ sẽ đến cùng ta nói rằng, lạy Chúa, tôi đã chẳng đuổi quỷ sao? Chẳng phải tôi đã nói tiên tri sao? Chẳng phải tôi đã nhân danh Ngài mà làm những điều lớn lao sao? Ngài sẽ phán, hỡi những kẻ làm công gian ác, hãy lui ra khỏi ta chẳng từng biết các ngươi. Hãy đi vào địa ngục đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của hắn. Anh em hiểu không? Thật là một lời đáng sợ, giả dối, thờ phượng vô ích, phấn đấu vô ích. Tại sao anh em làm điều đó trong khi anh em phải làm nó? Tại sao nhận điều giả mạo trong khi các tầng trời đầy dẫy điều chân thật? Hiểu không? Anh em không phải làm thế. Bây giờ chúng ta thấy Môi-se được sức dầu. Không gì có thể khiến ông quay lưng. Những người anh em của chính ông đã từ chối ông, nhưng không thể nào ngăn chặn ông được. Ông đã đi ngay vào đồng vắng. Rồi một ngày nọ ở ngoài đó, ông đã gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt với một trụ lửa trong bụi gai, phán, hỡi Môi-se, hãy cởi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đứng là đất thánh. Vì ta có nghe tiếng kêu gào của dân ta, và ta đã nghe tiếng than vãn của họ, và ta nhớ lại lời hứa của ta về lời. Và ta sẽ đi xuống, ta sẽ sai ngươi xuống đặng đem họ ra, chắc chắn vậy. Ông đã gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt, ông nói chuyện với Ngài, ông được Đức Chúa Trời ủy thác. Đức Chúa Trời đến lại ngay, cùng trụ lửa đó và xác chứng cho vị tiên tri đó đang đứng ngay trên đó núi kia, để chứng minh điều đó là thật, khi Ngài đã dùng tay ông và thực hiện đủ loại phép lạ và các thứ. Ồ, họ có những kẻ mạo danh, ồ, chắc chắn. Có Giambe và Giannet đã đứng tại đó, họ đã làm những điều tương tự. Nhưng ai là bản gốc, hiểu không? Nó đã bắt đầu từ đâu? Có phải nó đến từ lời không? Có phải đó là thời điểm? Và anh chị em có biết điều tương tự đó đã được hứa cho những ngày sau rốt không? Như Giannet và Giambe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Thế đó, những ngày sau rốt và làm điều tương tự, giả mạo mọi thứ, ngay trên cùng một rãnh nước, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong khủng bùn, và chó liếm lại đồ nó đã mửa. Những người ngủ tuần đã ra khỏi tổ chức của họ nhiều năm trước và nguyền rủa chúng, cha và mẹ của các bạn, và các bạn đã trở lại và làm điều tương tự như họ đã làm. Và bây giờ đúng là cùng vũng bùn và đồ nôn mửa, hiểu không? Nếu điều đó làm cho hội thánh nôn nó ra trong thời đại ngũ tuần đầu tiên, thì cũng sẽ làm cho nó nôn mửa nó một lần nữa ngày hôm nay, hiểu không? Điều đó phải xảy ra, mặc dầu đó là vỏ trấu phải đến, cái tua không thể là cái duy nhất, vỏ trấu phải đến thế đó, làm chất mang. Bây giờ chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt, hãy xem những điều đã hứa cho thời đại này. Hãy xem Môi-se được xác nhận này. Biết khi ông ra ngoài kia, một số người anh em của chính ông quay lại chống đối ông. Họ muốn lập một tổ chức. Họ nói, anh hành động giống như thể chỉ một mình anh là người thánh giữa vòng chúng ta. Cả hội chúng đều thánh. Cô-rê và Đa-thanh nói, chúng ta hãy chọn ra những người để làm điều gì đó. Môi-se ông, tôi cảm thấy thật buồn cho ông. Ông đi xuống và nói, lạy Chúa. Sắp mình xuống trước bàn thờ và nói, lạy Chúa. Đức Chúa Trời phán, hãy biệt riêng chính mình ngươi ra khỏi họ. Ta thấy như vậy là đủ rồi. Chỉ mở đất ra và nuốt họ, chỉ thế thôi. Thế đó, ông đã biết sứ mạng của mình. Đức Chúa Trời không giải quyết với những tổ chức. Ngài không giải quyết với những nhóm. Ngài chỉ giải quyết với những cá nhân, đúng thế luôn luôn. Không phải những nhóm người, nhưng những cá nhân, một người. Trong những ngày sau rốt, Ngài phán, ta đứng ngoài cửa mà gõ, và nếu người nào, không phải nhóm nào, người nào nghe tiếng ta sẽ, và nghe ta thì ta sẽ vào cùng người ấy và ăn bữa tối với người. Thế đó, nếu người nào có thể nghe được, làm sao chiếc micro này có thể phát ra tiếng của tôi ngoài kia, trừ khi nó không được tạo ra như vậy? Tôi có thể hét vào tấm bảng đó và tất cả sức mạnh của mình, và nó sẽ không làm gì cả. Bởi vì cái này được định như vậy và được làm ra, được chế tạo là một cái micro. Và nếu lời của Đức Chúa Trời ở trong anh em từ sự định trước của Đức Chúa Trời trong anh em, chiên ta nghe tiếng ta, chúng biết thì giờ của ta. Một người lạ chúng sẽ không đi theo, hiểu không? Phải là như vậy trước tiên. Tất cả những kẻ cha đã ban cho ta, họ sẽ đến, mỗi một người trong họ đấy. Vậy thì ông tiếp tục đến lúc cuối của cuộc đời ở đây. Ông chỉ trải qua lưu ý khi ông đi đến cuối của đường đời. Và chúng ta sẽ kết thúc bây giờ vì đã muộn. 10 giờ kém 25, để ý. Bây giờ ở nhà thì còn sớm, khoảng 2 hoặc 3 giờ chúng ta bắt đầu nói. Nói đi, sẽ muộn một chút, hiểu không? Hiểu không? Nhưng bây giờ tôi đã giảng nhiều đêm, suốt đêm trường. Paulo đã rao giảng cùng một phúc âm này vào thời của ông. Và một thanh niên đã rơi khỏi một bức tường và chết. Và Paulo với cùng sự sức dầu, cùng một phúc âm đó đã đặt tay trên anh ta. Anh ta đã sống lại. Họ đã quan tâm, hội thánh đã được hình thành, điều gì đó đã xảy ra, chú ý những gì đã diễn ra ở đây. Môi xe khi ông đi xuống, người giàu có này khi anh ta đi xuống, hoặc một người cai trị trẻ tuổi mà chúng ta đã nói đến rất sùng đạo và thuộc về giáo hội và mọi thứ tốt đẹp, học thức, một nhà kinh doanh giỏi và mọi thứ, khi anh ta đi đến cuối con đường, anh ta bắt đầu hét lên, không còn chỗ nào để bước nữa. Sự lãnh đạo của anh ở đâu? Anh đã được lãnh đạo bởi giáo hội của mình mà đã chết. Anh ta đã được dẫn dắt bởi thế gian chết chóc và chẳng còn điều gì nữa để anh ta bước vào ngoài điều thế gian đã sửa soạn cho nó, địa ngục. Nhưng ở đây với Môi-se, một tôi tớ trung tín, người coi trọng sự sỉ nhục của Đấng Christ là kho tàng lớn hơn tất cả sự giàu có của Ai Cập. Khi ông đi đến cuối đường đời, một người già, 120 tuổi, bước lên núi và ông biết rằng cái chết đã bày ra trước mắt ông, và ông nhìn sang miền đất hứa và ông đã nhìn, nằm ở đó bên cạnh ông. Có đấng lãnh đạo của ông, vần đá, ông bước lên vần đá và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đưa ông vào miền vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vào lòng của Đức Chúa Trời, tại sao? 800 năm sau ông vẫn được lãnh đạo bởi đấng lãnh đạo của mình. Chúng ta thấy ông trên núi biến hình, đứng ở đó cùng với Eli, nói chuyện với Chúa Giêsu trước khi Ngài đi lên thập tự giá. 800 năm sau khi chết, đấng mà ông đã coi trọng, sự sỉ nhục về chức vụ của ông, là những kho báu lớn hơn tất cả sự ưa chuộng của thế gian và tất cả tiền bạc của thế gian. Đấng lãnh đạo của ông vẫn đang dẫn dắt ông. Ồ, cháu ơi, ông được dẫn dắt. Đấng lãnh đạo của ông, đấng đã dẫn ông qua sự chết, trũng bóng chết. Ông đã được dẫn đến nơi mồ mả. Hàng trăm năm sau, ông đã đứng ở đó một lần nữa, bởi vì khi còn trẻ, ông đã chọn sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh. Tên tuổi của ông sẽ vang dội khi không còn Ai Cập hay kho báu nữa. Khi các kim tự tháp chỉ còn là cát bụi, và khi Ai Cập không còn là Ai Cập nữa, Môi-se sẽ bất tử giữa loài người vì ông chấp nhận sự lãnh đạo của Đấng Christ thay vì đi theo con đường mà giáo hội của ông đã đi. Có những người khác đã làm điều tương tự. Hãy nhìn xem Hê-nóc. Ông đã đồng đi với Đức Chúa Trời trong 500 năm và sau đó ông đã có lời chứng rằng ông làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa đã xác minh nó và phán, ngươi không cần phải chết, chỉ trở về nhà chiều nay. Ông đã đi lên. Và Eli, sau khi la lối những người đàn bà tóc uốn quăng và mọi thứ như ông đã làm trong thời của ông, những Jezebel tô vẽ mặt mày sau khi ông thấy đầy dẫy về điều đó, và ông đã làm tất cả những gì ông có thể, và tất cả những thầy tế lễ kia đã chế giễu ông và mọi thứ khác. Một ngày nọ ông đã bước xuống sông, và ngay bên kia sông là những con ngựa được buộc vào một bụi cây đằng kia, một cỗ xe lửa và những con ngựa lửa. Ông đã bước ngay lên và ném chiếc áo choàng cho vị tiên tri kế nhiệm đi theo ông, rồi ông đi lên thiên đàng. Ông đã chấp nhận sự lãnh đạo của sự sống đời đời vì chính Đấng Christ đã ở trong Eli. Ồ vâng, thưa quý vị. Điều đó là gì? Hãy theo ta. Bây giờ anh chị em phải chọn lựa người lãnh đạo của mình. Anh chị em phải chọn điều đó hỡi các bạn. Hãy nhìn vào gương soi của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh và thấy anh chị em đang ở đâu tối hôm nay. Một câu chuyện nhỏ, một lần nọ, một đứa trẻ sống ở vùng quê, nó chưa bao giờ thấy một cái gương, nó để đi vào thành phố để gặp dì của mình, và bà ấy đã có một ngôi nhà, và những ngôi nhà kiểu cũ thường có một tấm gương trên cửa. Tôi không biết liệu anh chị em có nhớ điều đó hay không, nhưng đứa bé này nó chưa bao giờ thấy cái gương, vì thế khi nó đang chơi xung quanh nhà, nó nhìn vào, hả? Nó nhìn vào đứa trẻ kia, và nó vẫy tay, và đứa trẻ kia cũng vẫy tay. Và nó kéo cái tay của mình, và đứa trẻ kia cũng kéo cái tay của mình, và cứ như thế, nó tiếp tục đi lên, đến gần, tôi chạy quanh và nói, mẹ ơi, đó là tôi, đó là tôi. Anh em trông giống như thế nào? Anh em đang đi theo điều gì? chúng ta đã làm gì? Anh em phải chọn người lãnh đạo của mình. Hãy chọn ngày hôm nay. Anh chị em chọn sự sống hay sự chết. Sự lựa chọn của anh chị em sẽ quyết định nơi đến đời đời của mình dựa trên những gì anh chị em chọn. Hãy nhớ, Chúa Giêsu đã phán, hãy theo ta, và anh chị em đã được mời làm như vậy buổi tối hôm nay, và đi theo Ngài để đến với sự sống đời đời. Anh chị em phải đến theo thời hạn của Ngài, đúng vậy, lời. Không phải dựa trên tín điều, không phải dựa trên quan điểm công chúng, không phải dựa trên những gì người nào khác nghĩ về nó, nhưng trên chính những gì Đức Chúa Trời đã phán về nó. Anh chị em nói, ồ, Abraham, tôi biết một người phụ nữ tốt hết sức, cô ấy làm điều này, tôi biết một người đàn ông mà đã trải qua điều này. Tôi không thể ngăn chặn những gì họ đã làm. Lời Đức Chúa Trời đã phán, hãy để lời của con người là lời dối trá, và lời ta là lẽ thật. Anh chị em phải tuân theo điều khoản của Ngài, tuân theo điều kiện của Ngài là lời. Anh chị em không thể đến qua tín điều, anh chị em không thể đến qua giáo phái, anh chị em không thể pha trộn nó như thế. Anh chị em chỉ có thể làm một điều duy nhất, chấp nhận điều đó theo các điều kiện của Ngài, rằng anh chị em sẵn sàng chết đi bản thân và mọi suy nghĩ của mình, và đi theo Ngài. Hãy rũ bỏ mọi sự thuộc về thế gian, và hãy đi theo ta. Tôi biết đó là sứ điệp nghiêm khắc, cứng rắn, thưa anh em. Nhưng tôi không đến đây và chọn một sứ điệp để cốt chỉ cố làm cho họ ca hát, la lớn, hò hét. Tôi đã tham dự các buổi nhóm của người ngoại đạo, nơi họ cũng làm điều tương tự. Tôi quan tâm đến sự sống của anh em. Tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó tôi phải trả lời với Đức Chúa Trời và chức vụ mà Chúa đã giao cho tôi, đã tự chứng thực hàng ngàn lần trước mặt anh em. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã phán, hãy theo ta, hãy theo ta, hãy rũ bỏ những gì ngươi có và hãy theo ta. Và đó là cách duy nhất để có được sự sống đời đời. Đó là phương cách duy nhất mà Ngài ban cho người đàn ông này, là phương thức duy nhất mà Ngài ban cho thương gia này, đó là phương thức duy nhất mà Ngài ban cho bất kỳ ai, sự lựa chọn của Ngài. Ngài đưa ra quyết định của Ngài, nó hoàn hảo mọi lúc. Và chúng ta phải theo Ngài là cách duy nhất để có sự sống đời đời. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời là làm theo lời được chứng thực của thời đại bởi Đức Thánh Linh. Ta hãy cúi đầu. Tôi sẽ hỏi anh chị em một câu, và tôi muốn anh chị em phải thật sự thành thật. Tôi muốn người chị chơi đàn cho tôi bài. Tôi có thể nghe tiếng gọi của Cứu Chúa tôi. Tôi biết đó là sự kêu gọi tin nhận thuở xưa. Và thưa anh chị em, như chúng ta nhìn thấy, nhìn những gì đang diễn ra ngày hôm nay, bây giờ anh chị em cúi đầu, chỉ suy nghĩ trong một chút, nhìn những gì đang xảy ra. Anh chị em đã đọc báo tuần qua những gì mà người đàn ông đó ở Anh Quốc đã nói không? Rằng sự đóng đinh của Chúa Giêsu Christ chỉ là sự giả mạo, nó chỉ là sự bố trí giữa Philip và Ngài. Anh chị em đã nghe những gì nhà thần học người Mỹ nói không? Ông ta nói rằng Chúa Giêsu đã chỉ thiếp đi vì loại cỏ độc. Nhiều nhà thần học quý vị biết, quay lại với Sáng Thế Ký, chỗ nói về loài cỏ độc, nó khiến cho anh chị em ngủ giống như chết. Tim của anh chị em hầu như không đập trong khoảng thời gian 2 hoặc 3 ngày. Và khi họ đưa cho Ngài giấm và mật, họ đã nói đó là cỏ độc. Và họ đặt Ngài lên đó trong ngôi mộ. Và Ngài ngủ trên đó trong 3 ngày. Và tất nhiên khi họ đi lên đó, họ thấy Ngài đang đi dạo. Anh em có thể tưởng tượng được điều đó không? Những nhà thần học, những thần học viện giả bộ tin. Thế thì làm thế nào trên thế giới này? Ngay từ đầu, Kinh Thánh cho biết Ngài đã từ chối điều đó khi họ bỏ giấm và mật vào miệng Ngài. Còn một điều khác, nếu đúng như vậy, thì tại sao những môn đồ đó, những kẻ đến và cướp Ngài đi, tại sao họ đã hy sinh mạng sống của họ trong sự tử vì đạo cho Ngài và ngã xuống, tự cho mình thậm chí không đáng chết như Ngài đã chết? Họ đã lộn đầu xuống và nằm ngang trên các cây thánh giá và các thứ. Và nếu họ đã biết rằng Ngài là kẻ đạo đức giả và bản thân họ là kẻ đạo đức giả, làm sao họ có thể dâng mạng sống của mình cho Ngài như thế? Anh em thấy đó là thời đại tri thức này mà chúng ta đang sống. Giáo dục, văn minh và xu hướng hiện đại của ngày nay, tất cả đều là của ma quỷ. Nền văn minh của ma quỷ hả? Vâng, thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết là vậy. Nền văn minh này có sự chết. Chúng ta có một nền văn minh như thế này ở thế giới bên kia không? Không, thưa quý vị, chúng ta sẽ có một nền văn minh khác hẳn. Giáo dục, tất cả những thứ này, chúng là của ma quỷ. Khoa học đang làm hư hoại những thứ tự nhiên, tạo ra cái gì khác. Hãy nhìn những gì người ta đã làm hiện nay khi những phụ nữ trẻ kia, tập sang bạn đọc đã cho biết, tuần sau, tháng trước tôi tin vậy, tập sang bạn đọc nói rằng những thanh niên và thanh nữ đã trải qua tuổi trung niên của họ. Phụ nữ trong độ tuổi mãn kinh từ 20 đến 25 tuổi, thêm một thế hệ nữa. Họ sẽ chẳng là gì ngoài điều đó trông thật kinh khủng, thấy không? Người ta sẽ trở nên ủy mị, bẩn thỉu. Nhìn xem linh hồn, nhìn xem linh đó, nhìn thấy linh đó như thế nào trong giáo hội, sự lai tạo, kết giao với thế gian. Ồ, thật là một thời đại kinh khủng. Hãy chạy trốn, hỡi những con cái, hãy chạy trốn. Chạy đến với thập tự giá, đến với Đấng Christ để Ngài dẫn dắt anh chị em. Trong lúc chúng ta cúi đầu, nhắm mắt và xin chúng ta hãy cúi luôn cả tấm lòng mình, được chứ? Tôi muốn hỏi anh chị em một câu. Anh chị em có thật sự đang nhìn lại chính mình đối với Đức Chúa Trời không? Và anh chị em có cảm nhận rằng mình không ở chỗ mà anh chị em đáng ra phải ở trong giờ này không? Bởi vì sự cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thế đó nó sẽ đến. Sẽ chỉ có, nếu nó tuyên bố tôi đã đưa ra cách đây một lát là đúng, sẽ chỉ có khoảng 500 người trong sự cất lên. Những người mà đang sống, họ sẽ được thay đổi. Tại sao? Gom tất cả những người Cơ Đốc lại, Công giáo và tất cả. Chỉ có 500 triệu người đấy. Tuyên bố theo đạo Cơ Đốc, một trong số 1 triệu và 500 người, có rất nhiều người mất tích hàng ngày trên khắp thế giới mà chúng ta thậm chí không thể giải thích cho họ. Hãy xem nó sẽ đến và anh chị em thậm chí sẽ không biết nó. Nhiều người sẽ tiếp tục rao giảng và nói, hãy xem và tất cả sẽ là quá khứ. Như Chúa Giê-xu đã phán, họ đã nói, những môn đồ đã nói, sao các thầy thông giáo nói rằng thật Eli phải đến trước? Ngài đã phán, người đã đến rồi mà các ngươi không biết, nhưng người ta đã làm đối với người những gì họ đã nói họ sẽ làm. Anh chị em biết rằng mình không đúng với Đức Chúa Trời và anh chị em muốn được Đức Chúa Trời nhớ đến. Rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho tấm lòng anh chị em trở nên đúng đắn với Đức Chúa Trời. Anh chị em nào hạ mình bây giờ trong 9 giờ phút rất yên lặng này, hãy đưa tay lên. Tôi không quan tâm anh chị em là ai, anh chị em sẽ làm gì. Anh chị em nói, tôi sẽ đưa tay lên với Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Anh chị em có đang nhìn vào gương soi đó không? Tôi hỏi anh chị em trong danh của Đấng Christ. Anh chị em có đang nhìn vào gương soi không?
Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Tôi muốn hỏi anh chị em một điều. Bao nhiêu anh chị em ở đây là những người ngũ tuần? Hãy đưa tay lên là những người ngũ tuần. Thực tế mỗi anh chị em. Bây giờ, bao nhiêu người ở đây tuyên bố là những Cơ Đốc nhân? Hãy đưa tay lên. Cho dù anh chị em ở đây xưng nhận là Cơ Đốc nhân, anh chị em biết Kinh Thánh đã nói về điều này, là điều này sẽ xảy ra không? Thậm chí điều này đã xảy ra trong Cựu Ước khi họ đang tự hỏi mình sẽ làm gì. Làm thế nào họ có thể thoát khỏi sự vây hãm đang đến? Thánh Linh đã giáng xuống trên một người và người đã nói tiên tri và nói cho họ biết nơi gặp kẻ thù và làm thế nào, làm gì để chiến thắng kẻ thù. Đó là Cựu Ước, Tân Ước cũng vậy. Bây giờ một số anh chị em có thể nói, người đó, ồ, điều đó không phải vậy. Nhưng điều gì xảy ra nếu nó là vậy? Anh chị em nói, ồ, tôi đã nghe điều đó trước đây. Nhưng điều gì xảy ra nếu điều này là vậy? Anh chị em biết, thế thì điều đó minh chứng rằng ở đây có nhiều nhu cầu thay đổi tấm lòng. Nếu đó là Đức Thánh Linh phán, có những việc cần phải thực hiện. Vì vậy bây giờ nó ở với anh chị em.
Just as I am without
Đó là những gì Ngài đã gọi cho anh chị em ngay lúc đó. Ta sẽ cất tấm lòng bướng bỉnh đó đi và đặt một tấm lòng bằng thịt trong nó mà sẽ đầu phục ta, hiểu không? Anh chị em sẽ đưa ra sự chọn lựa trong buổi tối hôm nay không? Anh chị em có thể chọn một điều anh chị em muốn. Anh em nói tôi đã nghe điều đó trước đây, nhưng đây có thể là lần cuối cùng anh em nghe nó. Sự kêu gọi tin nhận thuở xưa, người ta ra khỏi lối sống ngày nay nhưng Đức Chúa Trời vẫn vận hành trong họ. Chẳng lẽ anh chị em không cảm nhận được điều đó đang vận hành trên anh chị em sao, thưa Hội Thánh? Ôi, hãy nghĩ xem ngày nay trong những tấm lòng đang trở nên chai đá, đầy dẫy thế gian lãnh đạm, những thuộc viên giáo hội hâm hẳn giống như người cai trị trẻ tuổi giàu có kia. Và không biết rằng Đức Thánh Linh vĩ đại đang đứng gõ cửa trong thời đại Laodicea này. Hãy ai nghe tiếng ta lời sẽ mở cửa lòng cho. Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn bữa tối với người. Và Thánh Linh đã nói qua người anh em này vài phút trước, đã nói, ta sẽ cất bỏ tấm lòng bằng đá đó khỏi các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt, khiến các ngươi noi theo luật lệ Đức Chúa Trời. Hãy xem những tấm lòng hiện nay thế nào. Chỉ là một cảm xúc trí tuệ, hiểu không? Không phải tấm lòng mềm mại đầy tình yêu thương và sự ngọt ngào hướng về Đấng Christ. Anh chị em không muốn có một tấm lòng như vậy sao? Làm thế nào anh chị em sẽ đối mặt với Đấng Christ với một quan niệm trí tuệ về Ngài? Anh chị em phải chấp nhận sự sống đời đời. Sự chuẩn bị được làm qua huyết. Ngài đã làm gì? Đã đổ huyết của Ngài và bây giờ Ngài đang mời gọi anh chị em hãy đến. Chúng ta hãy, mỗi cơ đốc nhân chỉ đưa tay lên cách yên lặng giờ này và cầu nguyện. Ôi Đức Chúa Trời, xin Chúa bắt lấy thời đại mà chúng con đang sống đây. Ôi, thật rất cứng lòng, cha ơi. Satan chỉ làm quá nhiều điều đối với con người. Tấm lòng của họ đã trở nên chai đá. Thánh Linh Ngài nói ngay ra, lời Ngài được thay vào đó chứng thực những kinh nghiệm được tái sinh điển hình thổ xưa. Họ đang nó trở thành một giáo phái, quan niệm trí tuệ, nhiều âm nhạc, nhiều tiếng reo hò và những phấn khích. Nhưng thực chất tấm lòng bằng thịt đó, Thánh Linh đó, sự sống đời đời đó, điều đó chắc chắn trở nên xa lạ đối với giáo hội. Chúa Trời ơi, xin đập vỡ tấm lòng của chính con, một tội nhân được cứu bởi ân điển Ngài. Nó khiến cho con cảm thấy tồi tệ. Cha ơi, khi nhìn thấy hội thánh mà Ngài đã chết thay, hội thánh mà Ngài đang cố cứu chuộc. Con nghĩ đến khải tượng Ngài ban cho con về hội thánh đó của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Thật là một màn thoát y kích động rock and roll trong kinh khủng làm sao. Nhưng ở đó, con đã thấy xuất hiện một nơi khác, phước hạnh. Con cầu nguyện, cha ơi, rằng nếu người nào trong những người đó ở tại đây tối nay mà được định sẵn với sự sống, hoặc muốn tiếp nhận nó, rằng đây sẽ là giờ họ sẽ làm điều đó. Xin nhậm lời, Chúa ơi. Xin đập vỡ tấm lòng bằng đá bây giờ, tấm lòng cũ thuộc về thế gian. Và nếu họ muốn bình an, họ muốn điều gì đó mà thỏa mãn, điều gì đó mang lại sự đảm bảo, xin cho họ tiếp nhận sự lãnh đạo của Đấng Christ tối hôm nay, để dẫn họ đến một sự bình an mà vượt quá mọi sự hiểu biết. Một sự vui mừng không thể kể xiết được và sự vinh hiển đầy trọn, hay thậm chí chính sự chết cũng không thể làm hại được. Xin nhậm lời, cha ơi. Bây giờ với việc giơ tay lên, tôi tự hỏi liệu bao nhiêu người trong tòa nhà bây giờ sẽ chỉ nói rằng tôi sẽ đứng lên. Bây giờ tôi không quan tâm ai đang ngồi bên bạn. Chính là Đức Chúa Trời đang nói chuyện với bạn và bạn thật sự muốn trở thành một cơ đốc nhân thật sự. Hiểu không? Bất cứ điều gì sẽ trừ khi đó là một sự mạo danh. Ồ, tôi chỉ muốn thà đi ra và ở trong thế giới. Tôi tin rằng các bạn cũng vậy. Bây giờ chỉ cần kiểm tra bản thân bằng lời, bằng sứ điệp. Kiểm tra xem một cơ đốc nhân thực sự phải là người như thế nào. Cứng cáp, đầy yêu thương. Không phải là một trong những cơ đốc giáo hiện đại này. Ồ, nó mềm yếu, dễ uốn nắn, nửa sống nửa chết, thối rữa lai tạp. Hãy xem, đó không phải là cơ đốc giáo thực sự, sống theo bất kỳ cách nào và nó thuộc về giáo hội. Bạn không muốn có mối tương giao ngọt ngào với Đấng Christ, Đức Thánh Linh, mà bạn sự thích ứng của chính tấm lòng bạn với lời, tiến lên ngay trong Đấng Christ sao? Nếu bạn muốn điều đó và mong muốn Chúa nhìn thấy chỗ đứng của bạn tối nay ngay trong nhóm người này, nếu bạn chỉ làm điều đó. Các bạn nói, điều đó có nghĩa gì, anh Branham? Ồ, vâng, chắc chắn là có rồi. Nếu các ngươi hổ thẹn về ta trước mặt con người, ta sẽ hổ thẹn về các ngươi trước mặt cha ta và các thiên sứ thánh. Nhưng kẻ nào sẽ xưng ta và bênh vực ta trong đất này, thì ta sẽ bênh vực người đó trong xứ kia. Ta sẽ xưng người đó trước mặt cha ta. Bây giờ, bất kể bạn là ai, đàn bà, đàn ông, chàng trai, cô gái, cho dù bạn là ai, cơ đốc nhân hay không phải cơ đốc nhân, mục sư, truyền đạo, chấp sự, bất kể anh em là gì, nếu anh em tin với cả tấm lòng chỉ trong chốc lát và hãy làm điều này mà tôi nói tối hôm nay, chỉ để cho Đức Chúa Trời biết rằng anh em là thành thật. Đức Chúa Trời, bây giờ nhìn xem, tôi là một người ngũ tuần. Anh chị em nói tôi là người này, hoặc bất kể anh chị em là gì, tôi xưng nhận nhảy múa trong Thánh Linh. Nhưng anh Branham, tôi nghĩ chừng nào chúng tôi còn có điều gì thì chúng tôi đã có nó. Bạn không có. Nếu bạn tin tôi là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, bạn hãy lắng nghe lời tôi, hiểu không? Đó là một sự lừa dối trong thời đại ngày nay. Há Kinh Thánh chẳng nói rằng nó sẽ rất gần gũi đến nỗi nó sẽ lừa dối những kẻ được chọn nếu có thể được. Kẻ được chọn ngay cả với linh hồn. Nhưng nếu anh chị em nhảy múa trong Thánh Linh mà vẫn làm những điều trần tục thì có điều gì đó sai trật. Nếu anh chị em nói tiếng lạ, Phaolô nói, tôi có thể nói các tiếng loài người và thiên sứ và vẫn không được cứu rỗi. Cả hai thứ xem đấy. Tôi có thể làm mọi cảm xúc, tôi có thể có đức tin, tôi có thể rao giảng tin lành, tôi có thể bố thí gia tài để nuôi những kẻ nghèo khó. Tôi có thể đem lời vào những cánh đồng truyền giáo khắp mà vẫn chẳng ích gì cho tôi. Hiểu không? Chính là điều bên trong đó của bên trong, thưa anh em. Điều đó, thần linh của anh em sẽ lìa khỏi khi anh em chết, nó bay lên, nhưng linh hồn của anh em sống, hiểu không? Bây giờ hãy nhìn lại chính mình. Thực sự anh em có phải là một cơ đốc nhân Kinh Thánh đích thực, tràn đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Anh em nhớ Kinh Thánh đã nói trong những ngày sau rốt, khi thời điểm này diễn ra, Ngài phán, một thiên sứ đóng dấu đi qua những nhà thờ, trải qua những thành và đóng ấn chỉ những người nào than thở và khóc lóc về mọi sự gớm ghiếc đã phạm trong thành này. Đúng thế không? Ezechiel 9, chúng ta biết đó là sự thật. Thiên sứ đánh dấu đi qua và đóng dấu trên đầu, trên trán họ, ấn chứng cho họ. Họ đã than thở và khóc lóc. Sau đó đến những thiên sứ giết lát từ bốn góc đất mà sẽ đến ngay lập tức. Chúng ta thấy sự việc đang xảy đến. Những cuộc chiến đang mang những kẻ bị giết đi xa khỏi đất. Không có gì mà họ không thể đụng đến ngoại trừ những người đã có dấu. Bây giờ mang ra, tấm lòng của anh chị em quan tâm đến những tội nhân không? Và cách mà hội thánh và người ta đang làm, đến nỗi anh chị em có thể than thở và khóc lóc ngày đêm về điều đó. Nếu không phải vậy, thì tôi đang ngạc nhiên đấy, đó là lời Kinh Thánh. Mời anh chị em cứ đứng và nói, lạy Chúa kính yêu, con không đang đứng vì anh Branham đã nói vậy, nhưng con đã nghe lời Ngài nói điều đó và con sẽ làm điều này với Ngài. Chúa ơi, con đứng. Con có nhu cầu, Chúa ơi, Ngài sẽ cung ứng cho nhu cầu của con tối hôm nay tại nơi này không? Con đứng, xin Chúa ban phước cho anh, xin Chúa ban phước cho chị. Con có nhu cầu, con muốn Ngài thương xót trên con, xin Chúa ban phước cho anh. Con muốn trở nên loại cơ đốc nhân mà. Bây giờ hãy nhớ, người đang đứng bên anh chị em cũng giống như anh chị em. Tôi muốn anh chị em đưa tay ra nắm lấy tay họ, nói, anh ơi, chị ơi, hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi muốn anh chị cầu nguyện cho tôi. Chỉ nói điều đó với tất cả sự chân thành cơ đốc. Hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi muốn sống đúng với Đức Chúa Trời. Anh cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ cho anh cơ hội. Tôi biết rằng chúng ta không thể ở đây lâu hơn nữa. Anh chị em hiểu điều đó. Chúng ta đang ở thời cuối cùng. Tất cả những ai tin điều đó hãy nói Amen. Chúng ta không có gì còn lại, mọi thứ đã biến mất. Những giáo hội được lãnh đạo bởi hội đồng giám mục toàn thế giới nó. Nhìn đây này, anh chị em có biết những gì Chúa nói về Los Angeles và những nơi này ở đây không? Nó đã chết. Anh chị em còn nhớ những gì tôi đã nói với anh chị em khoảng 2 năm trước? Thế nào trận động đất sẽ xảy ra tại Canada, ở trên đây, Alaska không? Tôi cũng nói với anh chị em rằng Hollywood và Los Angeles sẽ bị chìm sâu xuống đại dương. Ở California, ngươi bị kết tội. Không chỉ California, nhưng ngươi thế gian, ngươi bị định tội. Thưa hội thánh, trừ khi anh chị em sống đúng đắn với Đức Chúa Trời, anh chị em bị định tội. Đức Thánh Linh phán như vậy. Anh chị em có bao giờ nghe tôi sử dụng danh đó mà nó không ứng nghiệm không? Hãy hỏi anh chị em. Anh chị em đã biết tôi 20 năm. Tôi có bao giờ nói với anh chị em điều gì nhân danh Chúa ngoài những điều ứng nghiệm không? Nếu mọi điều tôi đã từng nói với anh chị em sẽ xảy ra, đã xảy ra, hãy nói Amen. Hiểu không? Tôi nói với anh chị em bây giờ chính là thời điểm tốt hơn là anh chị em hãy trở nên đúng đắn, tất cả chúng ta. Bây giờ mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho người kia. Lạy Chúa kính yêu, khi chúng con đứng đây tối hôm nay, một dân tộc đang hấp hối, gương mặt của chúng con đang hướng xuống đất, cát bụi. Chúng con chỉ Ngài đã ban cho chúng con bài giảng sắc bén này. Chúa ơi, chúng con thấy gương của hai người. Một người là một người sùng đạo, đi nhà thờ nhưng từ chối sự lãnh đạo đối với sự sống đời đời. Còn người kia từ chối danh vọng trần tục và quay đến với sự sống đời đời. Và chúng con thấy cả hai hoàn cảnh của họ tối nay. Theo như Kinh Thánh, người giàu có sống trong sự đau khổ dằn vặt và Môi-se sống trong sự vinh hiển. Thưa Cha, chúng con muốn giống như Môi-se. Chúng con muốn được dẫn dắt bởi con thánh của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, dẫn đến sự sống đời đời. Xin ban điều đó cho lòng chúng con tối hôm nay, Chúa ơi. Xin xé tan tấm lòng cũ bằng đá, thay vào đó là tấm lòng mới, tấm lòng bằng thịt, tấm lòng mà Ngài có thể trò chuyện và giải quyết được. Chúng con sẽ không còn hờn hững hay dị biệt. Xin Đức Thánh Linh đừng bao giờ rời xa, Chúa ơi. Xin Ngài đến và bổ nhiệm những người này. Xin phán với họ, xé tan những ý chí chai đá của họ và thay vào đó ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin cứu rỗi mỗi một người, Cha ơi. Xin ban cho chúng con tình yêu của Ngài. Xin đưa chúng con đến một chỗ, Chúa ơi. Chỗ đó chúng con tránh xa khỏi mọi phần cảm xúc, để đến với phần thật sự vững chắc của sự cảm nhận, phần chân thành, sự sâu sắc của Thánh Linh, sự giàu có của Đức Chúa Trời, Vương quốc Thánh Linh trong lòng chúng con. Xin nhậm lời, ôi đấng lãnh đạo vĩ đại, Đức Thánh Linh lớn, trước khi Ngài cất cánh bay lên các tầng trời cùng với hội thánh Ngài. Ôi Chúa, xin để cho con đi, Chúa ơi, đừng bỏ con ở lại, Chúa Giêsu ơi, xin để con được đi với Ngài, Cha ơi. Con không muốn ở lại đây trên trái đất này để xem những khổ nạn này xảy đến. Con không muốn ở đây trong tình trạng điên rồ này. Con không muốn đứng đây khi có những cảnh tượng gớm ghiếc, người ta đang bị mất trí. Chúng con nhìn thấy những người nam đang cố hành động giống như những con thú và trông như những con thú. Và những người nữ đang cố làm giống như những con vật với sự tô vẽ trên mặt của họ. Biết rằng những điều này được dự đoán xảy ra, rằng điều đó sẽ xảy ra. Họ sẽ đi đến chỗ rất điên cuồng cho đến nỗi châu chấu sẽ mọc tóc giống như phụ nữ để ám ảnh phụ nữ. Và răng như sư tử và những điều Ngài đã nói, tình trạng tâm thần của con người sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng con thấy điều đó đang tạo ra ngay bây giờ, Chúa ơi. Xin giúp chúng con, xin phục hồi chúng con với tâm trí lành mạnh của Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Ôi đấng lãnh đạo vĩ đại của sự sống đời đời, tối nay chúng con tiếp nhận lời hứa của Ngài, Cha ơi. Con cầu xin cho dân sự này, con cầu xin cho mỗi một người trong họ, trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi. Con cầu nguyện rằng đấng Christ con của Đức Chúa Trời sẽ bước vào lòng của mỗi một chúng con, Chúa ơi, và uống nắng chúng con và làm cho chúng con trở nên những tạo vật mới trong Chúa Giêsu Christ. Xin nhậm lời, lạy Chúa là Đức Chúa Trời. Chúng con yêu mến Ngài và chúng con muốn tâm tính của chúng con được thay đổi trong chúng con, hầu cho chúng con có thể trở nên con cái của Ngài, cảm thấy Thánh Linh của Ngài đang hành động trong lòng chúng con, Chúa ơi. Làm cho chúng con dịu dàng và đưa chúng con đến sự nhận ra thời đại điên rồ này mà chúng con đang sống. Xin nhậm lời Đức Chúa Trời ơi, khi chúng con thấy những người phụ nữ trẻ tuổi bị mắc vào bẫy lưới của ma quỷ, những kẻ trai trẻ, tâm trí hư hoại. Trẻ em nghiện ma túy, hút thuốc, uống rượu, vô đạo đức, Eden của Satan. Lạy Chúa, Ngài đã mất 6.000 năm theo Kinh Thánh để xây dựng một vườn Eden, và Ngài đã đặt con trai của Ngài cùng vợ người trong nơi đó, nàng dâu của người để cai trị nó, và Satan đã đến gần và làm hư hỏng nó. Hắn đã có 6.000 năm và hắn đã xây dựng Eden tri thức của riêng hắn qua khoa học và giáo dục và cái gọi là trí thông minh, và hắn đã xây dựng nó thành một mớ hỗn độn của sự chết. Ôi Chúa, xin đem chúng con trở lại Eden lần nữa, Chúa ơi, nơi không có sự chết, nơi không có buồn rầu. Xin nhậm lời, Chúa ơi, chúng con khiêm nhu đứng chờ đợi Adam thứ hai đến vì cô dâu của Ngài. Xin khiến chúng con thành một phần của Ngài, Cha ơi. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em có yêu mến Đức Chúa Trời không? Anh chị em có cảm thấy, anh chị em có nhận thức được những gì tôi cố gắng nói với anh chị em không? Nếu anh chị em hiểu được, cứ đưa tay lên nói. Tôi hiểu những gì anh đang cố gắng nói. Anh chị em có nhìn thấy sự điên rồ của thời đại này không? Hãy nhìn nó biến mất thế nào, thậm chí không có những lý lẽ giữa mọi người nữa. Nó chết. của chúng ta ở đâu? Ngay cả những người lãnh đạo. Hãy nhìn tổng thống của chúng ta. Nếu họ muốn chủ nghĩa cộng sản, hãy để họ có nó. Bất cứ điều gì người ta muốn, cứ để họ có. Patrick Henry của chúng ta, George Washington của chúng ta ở đâu? Các nhà lãnh đạo của chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc ở đâu? Chúng ta không còn họ nữa. Những giáo hội của chúng ta, những mục sư của chúng ta ở đâu? Sẽ nhận những người đó vào chỉ trong thời gian thử thách hay gia nhập giáo hội và làm điều này hay có một chút cảm xúc hay điều gì đó? Những người đó của Đức Chúa Trời ở đâu? Những tiên tri đó mà đứng ra và can đảm không nhượng bộ, từ chối mọi điều thuộc thế gian này ở đâu? Những người chính trực đó ở đâu? Họ ở đâu? Họ quá mềm yếu và qua những khái niệm tri thức và nhiều điều khác, cho đến nỗi họ không còn ở đây nữa. Ôi Chúa, xin thương xót chúng con. Những cảnh tượng kinh tởm đang diễn ra trên đất, Ngài có thể hiểu vì sao người ta đổ xô vào đó. Thật là tình trạng điên rồ, nhưng khi điều đó xảy ra, hội thánh sẽ được cất đi. Lạy Chúa, xin để cho chúng con được ở đó. Đó là lời cầu nguyện của chúng con với đấng siêu nhiên vĩ đại mà đang ở trong tòa nhà này tối hôm nay. Đấng Christ vĩ đại vẫn có sự sống đời đời. Con cầu xin Ngài hỡi đấng Christ, khi con mở mắt ra ở đây, nhìn thấy hội thánh mà Ngài đã cứu chuộc bởi huyết của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để một ai trong chúng con bị hư mất. Chúng con muốn được đúng đắn với Ngài, vậy xin tẩy sạch chúng con. Ôi Chúa ơi, khỏi mọi tội ác của chúng con. Xin cất những tội lỗi và các thứ của chúng con. Chúng con đã nhìn thấy Ngài chữa lành cho người đau của chúng con, khiến kẻ chết sống lại, trở lại với sự sống qua lời cầu nguyện. Và chúng con đã thấy tất cả những điều này xảy ra, cha ơi. Bây giờ xin đưa chúng con trở lại với sự sống thuộc linh, mang chúng con trở lại với sự nhận thức về sự sống đời đời qua Chúa cứu thế Giêsu. Xin nhậm lời này, cha ơi. Con giao phó mọi sự cho Ngài, nhân danh Chúa Giêsu Christ. Nhìn vào Ngài, hãy để Ngài làm mềm lòng chúng ta. Hãy giơ tay chúng ta lên bây giờ. Anh Salano, người luôn theo dõi không? Xin Chúa ban phước cho anh chị em.